Yeah. điều ngự thiên nhân sư phạm thế công nhớ tâm thần để tránh pháp cho vào thiền thiên thiên thần thiền thiền đến thế đương địa vừa hoài khởi nhân hiệu năng thân thần nghĩ nhà thân chương nhớ tâm thần để đến thân thế từ thế công bằng nhiều hành trở hành như thế hành chân chân hành đồng phố đôi tâm vì hành nhớ thế tâm 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 thế tâm kính lễ nhà phước nhiên vô thường tâm đời
Yêu cầu yêu cầu 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 cầu
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tâm trí hiện cũng như bản thân đức là bốn lãnh đạo đường hợi chủ sư thế mà không đương chương đã làm chân chân đương tự tâm là bốn lãnh đạo đường đã văn nghề nghiệp giỏi kéo ưu tiền hồng cầu nói những lời chân chân là bốn lãnh đạo đường hiểu thần bằng chân thành cảm sống rồi và có sống bằng nghề thương thiện là cố gắng đạo đường cố chỉ hành đúng pháp chứ thêm làm nghiêm buồn mạnh đi không nói lòng là cố gắng đạo đường ta đi tâm niệm má tự chế không phải chưa thêm thần trong thiện pháp là cố gắng đạo đường biết tôn chứng kiêm nhường đi chốn và đi hơn đúng thời nghĩa chân pháp là phúc lành cao thượng nhận độ tánh thượng hóa thượng nghĩa kiến ta môn thì thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng sống tạm hành thấy được vị thánh đệ chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời
đứng công đồng
không sao từ lại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhìn tờ hình như thế không chỗ nào tội thân hay chưa an toàn là phúc lành cao
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con chấp tay xem đây đầu lãnh lễ tri ân Đức Phật giáo pháp và chư tăng. Con kính lãnh lễ sư trưởng thượng phật đại sư thượng phật sắc đẳng đại đức minh hạnh đại đức pháp tín và chư tăng đức tăng. Hiện diện trong nội tràng kính chào quý đạo hữu. Nam mô Buddhaya. Đây là chương trình Phật pháp Buddha Dhamma trên kênh Phật mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam 8-10:30 tối, giờ Houston 7-9:30 sáng, giờ New York 8-10:30 sáng, giờ California 5-7:30 sáng, giờ Paris 2-4:30 chiều, giờ Sydney 12:00 tối đến 2:00 sáng. Con vô thường thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ nhật ngày 28/12/2014 Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay giáo trình kinh tập Sutani Bata chương 4 khoảng 8. Tiểu kinh luận cứ những vấn đề nhỏ bé do thượng tọa sắc đẳng giảng giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức minh hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm lãnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm chịu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh cực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật bảo, nguyện cầu Đức Pháp bảo, nguyện cầu Đức Tăng bảo. Xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng nghĩ sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết hoạt tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành tác sanh.
Bước xa thú chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh. Kính bạch sư Tôn Đức, kính thưa đại chúng giáo trình kinh. Bài học hôm nay giáo trình kinh tập Thích Ca Ni Ba Tá. Tiểu kinh luận cứ những vấn đề nhỏ bé. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con kính cung kính thượng tọa cổ siêu từ bi dẫn ngọc bài học hôm nay. Nam mô Bụt A Di Đà. Dạ, con kính cung kính thượng tọa cổ siêu kính dân mất cho ngài ạ.
Nam mô Bụt A Di Đà. Kính lạy Đức Phật, kính lạy Đại Giác Phật Pháp, đại lễ tam chúng. Thân chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay chúng ta tiếp tục học về bài kinh Chu Lạc. Tập điều hai của ta, tức là tiểu kinh luận cứ. Bài kinh này và bài kinh Maha Abhyasata, bài kinh luận cứ, có cùng duyên khởi. Trong một cái cuộc đại hội các chư thiên, các vị mỗi người một vị thiên họ nêu lên cái quan điểm của mình, và khi đấy Đức Thế Tôn ngài đã xuất hiện và ngài đã thuyết, ngài đã trả lời những câu hỏi của các vị thiên đó. Và trong thuyết giải nói rằng là trong thời gian của Đức Thế Tôn ngài ngự với con người, lúc đó ngài đã đi đến chỗ đại hội chư thiên với một phúc là một vị Phật người quá hiền, rồi là đi đi tắt xuất khắc một vị Phật quá hiền để trả lời những cái câu hỏi đó cho các vị chư thiên trong đại hội Maha Samaja. Trong cái cuộc đại hội ấy, nhiều vị đã hỏi ngài những cái vấn đề này hay vấn đề khác, và Đức Thế Tôn đã trả lời như là một cái thời pháp. Và hôm nay thì chúng tôi chắc chắn sẽ giúp cho chúng ta hiểu tiếp tục cái bài kinh tiến kinh một cước tiếp vào phần đoạn 888 và cho đến 894. Và bây giờ thì xin mời Phật tử MC đọc cho những bài kệ này, và sau đó sẽ cùng thỉnh và tôi gọi là tám vị pháp sư của chương trình hôm nay bắt đầu thi giảng. Nam mô Bụt A Di Đà.
Nhưng mà chúng ta dạy sạch thánh lành thầy thì con kính trang thần tình siêu đã diễn nhập với học. Con kính thần lễ sư trưởng, thần tình siêu, thần tình giác đẳng, thần tình yêu quyền, thần tình mình phải đức Phật kính, tương đức thần niên để kính thần tất cả với đạo hữu. Bài học hôm nay, kinh tiểu luận cứ. Công đoạn 885-894. Người hỏi, vì sao họ nói lên những chân thật sai khác? Vì sao bậc thiện xảo lại nói lời tranh luận? Nếu các sự thật ấy là nhiều và sai biệt, hay họ chỉ nhớ đến những suy luận của họ? Thế Tôn, thật sự các sự thật không có nhiều sai biệt từ các luồng tư tưởng về thường còn ở đời, do họ suy nghĩ đến tư tưởng các tri kiến. Họ nói có hai pháp, sự thật và giả dối. Các pháp được thấy nghe, được giữ giới thọ tưởng, họ y cứ pháp này, họ suy tư nhìn thấy, ăn trú các quyết định, họ chê cười người khác, họ nói các người khác là ngu si bất thiện. Vì rằng đối người khác, nó xem là ngu si, tự mình gọi chính mình là thiện xảo tốt đẹp, do chính mình khen mình vì ấy gọi thiện xảo, khinh thường các người khác, lời người ấy là vậy. Vị ấy quá say mê với tri kiến của mình, nên trở thành kiêu mạn, điên mạn tự ý mình, tự mình với tâm ý, làm lễ quán đảnh mình. Do vậy bị say mê trong tri kiến của mình. Nếu người khác nói rằng nó là hạng hạ liệt, như vậy đối tự mình, kẻ kia cũng liệt tuệ. Nếu tự nó sáng suốt, bậc hiền trí hiểu biết, không có ai ngu si vừa các bậc sa môn. Những ai tuyên bố pháp sai khác với pháp này, đi ngược lại thanh tịnh, không là người hoàn toàn. Như vậy các ngoại đạo tuyên bố thật rộng rãi, do lòng tham tri kiến họ quá sức đam mê. Những ai tuyên bố rằng chính đây là thanh tịnh, họ nói không thanh tịnh trong các pháp sai khác. Như vậy các ngoại đạo an trú thật rộng rãi, họ kiên trì tuyên bố con đường riêng của mình. Ai kiên trì tuyên bố con đường riêng của mình, sao ở đây có thể nói người khác là ngu? Vị ấy tự chê mình, đem lại tiếng liệt tuệ. Người khác nói ngu, không được pháp thanh tịnh. An trú trên quyết định, tự mình lượng sức người, vị ấy ở trên đời chỉ tăng thêm tranh luận. Ai từ bỏ tất cả mọi quyết định chủ trương, không bị người ở đời chê là kẻ liệt tuệ. Chúng tôi cũng thỉnh thưa tôi giấc đẳng từ bi trở lại từ bi thích chọn bài học một bức thầy nhé.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lạy sư trưởng, lạy sư tổ đại sư, đại đức Phật Đức Thân Giáo Tất Cả Quý Phật Tử. Thưa quý vị, bài học ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo bài kinh vừa rồi. Và ở đây câu hỏi của vị chư thiên đề ra là: nếu có những người họ rất là hiền xảo, họ rất là khéo ở trong sự suy luận, ở trong lý luận, thì tại sao chính họ cũng bị rơi vào những cái luận cứ sai lạc? Đã là khéo, đã là thiện xảo, còn sao rơi vào luận cứ sai lạc? Đây là một điểm mà chúng ta thường nghĩ rằng những người lý luận giỏi, có khẩu tài, giỏi về biện luận thì phải, thì họ phải nói đúng, thì sao lại họ nói còn nói sai được? Thưa quý vị, Đức Phật ngài đã ôn tùng chỉ cho vị này thấy được cái kẻ hở của chúng sinh ở trong cuộc đời. Thật ra thì nó phát xuất từ sự thu thập các dữ kiện. Và khi chúng ta có dữ kiện hay là dựa trên một số suy luận, thì con người thường đưa ra cái kết luận là hai điểm: đúng và sai. Ở đây chúng ta nói là sự thật và hư vọng. Nếu là chỉ thu thập dữ kiện, nếu chỉ nói đến đúng và sai, và nếu chỉ dừng lại tại đó thì nó không có cái chi gì khác. Nhưng mà chúng ta nhớ một điểm là con người của chúng ta thì không phải chỉ dừng lại chấp kiến, mà chúng ta còn đi xa hơn là tất cả. Và cái tất cả ở đây để cầm một cái rất là tế gì chỗ là ngã sở và mạng tự nhiên. Thì khi chúng ta đề cập đến chấp kiến, thì thứ gì kiến thức Tôi tu sống trong cuộc đời này có thể nói rằng phong phú, đa dạng. Có người dựa trên sách vở, có người dựa trên kinh nghiệm của mình. Nhưng mà vấn đề của chúng ta là khi chúng ta có sống trong một thời đại mà con người cố gắng đi tìm hiểu sự thật qua những cái việc những nghiên cứu thu thập dữ kiện, thì thứ gì thì chúng ta mới thấy rằng nó không có dễ dàng để chúng ta chỉ có một vài dữ kiện mà chúng ta có thể xác định được cái gì là cái gì. Chúng tôi có gặp nhiều người Việt Nam khi nghe nói chúng tôi bị tiểu đường, người này đề nghị uống một cái gì đó và bị dẫn chứng là đã từng trong người bạn của mình uống cái này và có giá trị như vậy như vậy. Chúng tôi không nghĩ rằng người đó cố kịch tình nói ra sự thật thì cố gắng lừa gạt chúng tôi, tại vì vậy đó không có gì để lừa gạt chúng tôi hết. Nhưng mà chúng ta cũng biết trong thời đại này rằng việc mà thử nghiệm một cái môn thuốc nó có cái tác dụng thật sự và nó có những cái tác dụng phụ, những cái biến chứng, thì người ta phải thử nghiệm cả hàng ngàn người và một thời gian dài, chứ không phải chỉ một hai người mà chúng ta sẽ xác định được là chúng nó có hiệu quả hay không. Cũng như là đôi khi thứ gì vì sự tình cờ nào đó mà chúng ta uống cái gì đó hết bệnh thì chúng ta khẳng định là nó phải như vậy, nhưng không hẳn điều đó nó đã áp dụng được với những người khác. Ngày nay những cái nghiên cứu từ các học đường, nhất là các trường đại học, người ta cho thấy rằng để có thể kiểm chứng một điều gì đó người ta phải sử dụng rất là nhiều cái mà chúng ta gọi là những cái mẫu hay là những cái sample. Thế nhưng sử dụng nhiều mà họ phải làm sao cho nó mang tính khách quan nữa. Vì cũng thời cái thức ăn đó và với cái sự giới tính này là ông khác, đàn bà khác, với người trẻ khác, người già khác, với những người có hút thuốc nhiều, hút thuốc ít, người uống rượu nhiều, uống rượu ít, và cái lối sống của con người nó cũng chi phối. Cho vì nếu mà chúng ta cứ khẳng định rằng điều đó một cái thuốc nào nó có kết quả thì cái thuốc đó nó phải được thử nghiệm ở trên nhiều cái phương cách khác nhau để bảo đảm sự trung thực và bảo đảm nó không có những vấn đề. Ở Việt Nam thì chúng tôi không biết là bây giờ đã có gì, nhưng mà ở Hoa Kỳ họ có cái cơ quan gọi là FDA đó, tức là Food and Drug Administration đó, thì tất cả những thuốc mà được cho bán ra thị trường thì phải thông qua FDA họ cho phép, và kể cả nó phải mất thời gian dài để FDA xác chứng được là những điều đó nó có thật sự có giá trị cho việc trị bệnh hay không. Nói chung thứ thì có nhiều sự thật mà ngày xưa một thời nào đó chúng ta nghĩ nó là thật, rồi sau đó người ta bác đi. Chúng ta lấy ví dụ trường hợp mỡ heo chẳng hạn. Có thời gian nào đó người ta dùng mỡ heo rất là nhiều trong việc nóng nước, rồi sau đó thời gian ta lên án mỡ heo rất là độc, nhiều cholesterol. Và bây giờ chúng tôi mới đọc một cái bản report thì họ nói có 10 lý do mà người ta nên dùng mỡ heo trong việc nấu ăn nấu uống. Thì tùy vào sự nghiên cứu, chúng ta đã nói rằng đối với khoa học ngày nay thì những cuộc thử nghiệm nó đòi hỏi một cái phạm vi rộng lớn, được nghiên cứu cẩn thận nhiều hơn. Mà bây giờ riêng đối với người Việt Nam chúng ta thì vẫn còn nhìn nhiều vấn đề một cách rất là phiến diện. Chúng ta phải nói là chúng ta phiến diện lắm, chúng ta ít có biết về lịch sử mà ít có biết về những chuyện đó đi. Tại vì chúng ta hay tuyên bố vội vã. Nhưng phải nói rằng một người mà có hiểu biết thì phải rất là cẩn trọng về vấn đề này. Chúng tôi nhớ cách đây có mấy hôm chúng tôi xem một đoạn phim người Việt Nam nói về phong tục của người Duyên ở lục tỉnh. Mà khi mà chúng tôi nghe những vị nói lục tỉnh đó thì chúng tôi mới thấy rằng thực sự là những người đi làm văn hóa đôi khi thiếu sự hiểu biết rất là tai hại. Ví dụ như là ở trong cái đoạn phim tài liệu đó, họ có nói đến cái chỗ Kiyoshima là nơi mà các cái vị sư sãi làm lễ xin tội mỗi tháng. Lễ xin tội rất là quan trọng đối với truyền thống Phật giáo tiểu thừa. Thì thưa quý vị, có chư tăng hàng tháng có làm lễ Bồ Tát, có lễ sát độ, có lễ sát hối. Nhưng mà người Việt Nam chúng ta nghe sau việc lễ xin lỗi thì nghe giống như Thiên Chúa Giáo. Mà đồng thời mình nói xin tội đó, đó là cái gì rất là quan trọng với các vị tiểu thừa. Thì thực ra cái đó nó ngây ngô lắm. Nhưng mà khi mà người ta đi làm văn hóa, ta thấy là người ta nghe dịch loáng thoáng ở đâu đó, cái người dịch cũng không giỏi, mình nghe cũng không giỏi. Và khi mà đề cập đến cái sinh hoạt của người Miên và người Lào, thì thứ gì chúng tôi sống ở trong truyền thống Phật giáo Nam Tông thì chúng tôi cảm nhận cái chuyện đó nó khác đi. Nhưng mà khi họ đọc những cái sách họ biết về những đó thì chúng tôi rất là tiếc là những người đó họ không có thì giờ để họ tham khảo với Chư Tăng Nam Tông về các quốc gia Phật giáo Nam Tông để họ sẽ biết khá hơn. Thì khi ở trên sách vở thì mình cũng phải nói một điều là những người khác họ đọc thì họ chỉ dựa theo tài liệu đó để họ thích họ biết thôi. Mà lâu ngày nó tạo thành những cái chuyện rất là ngô nghê ở trong cái cách mà mình suy nghĩ, mình đánh giá về những cái nền văn hóa khác. Và Đức Phật này, người ta chúng ta biết rằng ở trong tất cả những cái sự gom góp dữ kiện ở trong sự suy luận đó thì chúng ta thường dẫn đến hai cái việc phán đoán dẫn đến sự phê phán. Cái phê phán chúng ta là chuyện đó đúng hay chuyện đó sai, nhưng nó không dừng lại tại đây. Dạ, không dừng lại đây tại vì chúng ta hiểu rằng tất cả mọi người đều có ba thứ mà chúng ta gọi là ngã sợ và mạng tùy duyên. Chúng ta từ cái kiến chấp nó lên ra ngã chấp. Và cái ngã chấp thì nó có ba hình thức. Cái ngã chấp mà chúng ta đầu tiên nó gọi là ngã, tức là đây là tôi, đây là ta đó. Thế mình thấy đúng thì mình đề cao. Mà chúng ta là chúng ta đề cao sự thật, mà chúng ta đề cao bản thân của mình. Dạ, chúng ta đề cao bản thân của mình. Chúng tôi có đi và có làm việc với chư tăng thuộc nhiều tôn phái. Chúng tôi sẽ để ý thấy rằng những chuyện nào mà ngồi đối diện 15-20 phút ấy, mà khi họ nói chuyện đúng sai ấy, mà họ không nói đến cái việc đúng việc sai, mà họ nói là những người đúng người sai, thì thường thường những chuyện đó hay làm những chuyện sai lầm lắm. Ví dụ như là khi mà chúng ta phê phán chuyện gì đó, thế thì chúng ta nói vấn đề nào đúng, vấn đề nào sai, thì người ta hay nói người nào đúng hay người nào sai. Và cái kết luận rất là vội vã. Dạ, vội vã lắm. Cái vội vã của họ đến mức độ mà mình nghĩ thì cảm tưởng như là đúng là họ cái chuyện đúng sai của người khác nó chỉ là cái chuyện đùa thôi. Dạ, mình có thể vì cái câu đó nó vô trưởng vô vạn, vô tội vạ, sau đó mình phê phán một người nào đó mà không biết đích xác là người đó có nói hay không. Chúng tôi lấy cái ví dụ là có một vị sư, chúng tôi không nói tên, vị sư đó đi ra nước ngoài đó để nói chuyện với một thầy Bắc Tông. Rồi trong lúc nói chuyện như vậy đó thì vị này lại chê Hòa Thượng Minh Châu, nhưng mà thấy vị chê Hòa Thượng Minh Châu thì đem lại thực sự ra để mà nói. Và vị đó nói rằng ngài thực sự ngài đã từng nói rằng Hòa Thượng Minh Châu là tuy có học có bằng cấp thực sự, nhưng mà vì không biết gì về pháp thành ra cũng xem như là dốt. Và nếu mà được học cái sư nữa thì Hòa Thượng Minh Châu sẽ dốt, sẽ giỏi hơn. Trước kia chưa bao giờ ở gần Hòa Thượng Tịnh Sự mà nghe Ngài nói cách đó của người khác như vậy hết. Và quá thật thì Hòa Thượng Tịnh Sự này cũng có cái chức trọng đặc biệt với Hòa Thượng Minh Châu. Và Hòa Thượng Minh Châu cũng có cái nể nang với Hòa Thượng Tịnh Sự. Nhưng mà khi mà một cái vị sư mà ăn nói như vậy đó thì làm cho vị thầy kia nổi giận. Bởi vì thầy kia rất là chính trọng Hòa Thượng Minh Châu. Mà nghe nói như vậy thì bị thầy đó lại nặng lời của Hòa Thượng Tịnh Sự. Thì cứ suy nghĩ như vậy là ở trong cuộc sống của con người chúng ta đó, từ khi được kiến chấp và bước qua ngã, cái ngã chấp nó dễ dàng. Cái ngã chấp ở đó đó nó liên hệ đến tôi, đến ta. Và cái sự kiện nó không có nắm vững. Và do sự kiện không nắm vững á, do vậy chúng ta hay chê phán người khác. Thật ra nếu một người mà nói chuyện một công tâm á, thì chúng ta sẽ đồng ý về việc gì đó và chúng ta không đồng ý về việc gì đó. Nhưng cũng không có nghĩa là như vậy mà chúng ta mặc sát một người khác. Tại vì cái chuyện mà đồng ý không đồng ý thì giữa chúng ta có tình yêu. Và quý vị thấy không? Ví dụ như là anh em trong một nhà, hay là huynh đệ cùng một thầy, hay là người sống trong một chùa, sống chung trong một hệ phái, không nhất thiết là mọi thứ gì giống nhau hết. Chúng ta có sự khác biệt mà. Mà do sự khác biệt đó thì có thể điều này chúng ta đồng tình, điều kia chúng ta không đồng tình. Nhưng không phải là vì sự khác biệt mà chúng ta mạ lị giết bắn lẫn nhau. Nhưng mà cái dở của chúng ta đó là chúng ta rất là dễ dàng để thấy rằng người ta không giống như ý kiến của mình thì cái này là người đó sai, người đó dại, người đó ngu si, người si mê. Và từ cái chỗ đó cái chuyện nó sinh ra cái cả đất. À, từ cái chỗ mà cái này đúng cái kia sai nó sinh ra cái chuyện là không là cái này cái vị thứ gì người đúng hay vị kia sai, cho nên người này đúng hơn người kia sai. Rồi khi mà người nói người ta đúng người ta sai đó thì mình nói là người này là thiện trí, người kia ngu si. Thông tin mà nói thì chúng tôi có cảm nhận một chuyện trong cuộc đời sống là Đức Phật Ngài dạy rằng một trong những cái dấu hiệu của những người thiện trí là biết tán thán bậc đáng tán thán và không tán thán bậc không đáng tán thán. Những người không đáng tán thán có những người thứ gì họ chê thầy này thứ hấp hay thầy có cái dở rốt cuộc á thì họ đi theo một cái người rất là mê tín, một cái vị rất là thần quyền mà họ cũng theo định. Thì thứ gì ở đây cho chúng ta thấy rằng những điều đó nó chỉ là sự suy luận thôi, nó chỉ là cái giải thoát chúng ta thôi, chứ nó không có nhất thiết là nói lên được một cái gì có giá trị thực sự trong cuộc sống của mình. Và khi mà nói đến cái ngã là tôi hay tôi dở thì nó có ngã sở, và cái quan điểm của tôi, cái nhìn của tôi, luận điểm của tôi là đúng hay sai, đó là ngã sở. Và cái bạn tùy niên đó là ở đây nó có sự so sánh giữa mình và người khác, kể cả cái thái độ tự vệ, tự bảo vệ chính mình. Thì khi mà mình nói rằng đây là tôi, đây là của tôi, đây là tự ngã của tôi đó, thì nó tạo ra muôn ngàn cái phức tạp ở trong cuộc sống, nhất là cái vui, cái buồn của bản thân mình mà mình không biết được điều đó. Nếu chúng ta đọc kỹ lời những lời Đức Phật dạy tại đây thì chúng ta thấy rằng chúng ta thường là nạn nhân của chính mình. Chúng ta tự dâng thêm một cái bẫy, tự tạo cho mình cái nghi ngã. Và trong cái nghi ngã bẫy đó, chúng ta đánh mất đi sự khách quan của đời sống. Tại sao Đức Phật này khuyên chúng ta nên tu tập? Là chỉ có những người thực sự tu tập đó thì mình mới từ từ mình nhận ra thấy này, những cái đúng, những cái sai, những cái hay, hay cái dở, cái phê bình người này, phê bình người kia, thường thường nó chỉ là ngã sở và mạng từ nhiên hết. Nó chỉ là kiến chấp rồi ngã chấp, từ ngã chấp nó sinh ra đủ thứ, chứ nó cũng không có hay gì về chuyện đó hết. Nhưng mà chúng ta thường lọt vào cạm bẫy đó, và chúng ta nói thẳng là những người tu hành thường lọt vào cạm bẫy đó. Cái kiến chấp thì tạo ra ngã chấp. Và chúng ta hay cứ vịnh một cái gì đó và khẳng định là điều đó đúng, điều đó sai. Rồi từ chỗ đó nó không dừng lại mà nó đi tiếp tục để phê tán người khác, tự tán quỷ ta, khen mình chê người, rồi dân dào, thậm chí chúng ta đánh mất đi cái gì rất là căn bản của mình. Chứ tôi đã gặp, từng gặp một vài vị Phật tử đi tu thiền có thời gian rất ngắn, vài ba tháng, về bị thầy phê bình, bị thiền sư này thế này, bị đề cao vị thiền sư khác thế khác. Chứ tôi cũng nghĩ rằng những vị đó họ có thực sự có đủ cái hiểu biết, họ đánh giá hết cái vị thiền sư. Nhưng mà nó có cái điểm là thể họ phát tâm quan hệ với vị này, thì những vị khác không giống vị này thì họ lại chê. Chê là tại vì không giống vị này. Nên một ở trong những cái khả năng mà mình làm cho mình khách quan nhất đó là chúng ta có tôn trọng sự thật, chúng ta có khả năng quan sát là cái sự tranh luận với người khác. Trong cái lời nói và hành động của mình, chúng ta mà dính bản thân của chúng ta bịt mắt chúng ta rất là nhiều. Chúng ta bịt mắt chúng ta đến nỗi mà chúng bị rất khó để chúng ta thay đổi cái nhìn nào đó, thay đổi cái quan niệm nào đó. Cho đến khi mà chúng ta trải qua những cái khổ đau thực sự thì chúng ta mới thay đổi. Chứ vì cũng gần được thời gian gần đây có xem một cuốn phim tài liệu là cái mùa nước nổi hay mùa nước lũ ở miền Tây, mùa nước dâng cao lên, thì thứ gì ở trong phim đó họ làm một cái đoạn tài liệu về một ngôi nhà cũng khang trang, xây bằng gạch, bằng xi măng lợp ngói. Và cái ông chủ nhà đó thì ông ngồi ở trong cái sân, ở trong cái nền nhà mà nước ngập từ trong nhà tắm, nhà bếp ra ngoài. Và ông mới chỉ cho cái người phóng viên xem là mỗi năm mình nước ngập tới đâu ở trong cái lan can của ông, được xem là nước ngập nhiều hay ngập ít. Và có một điều rất là thú vị, khi chúng tôi nhìn của phim đó, chúng tôi nghĩ rằng không biết tại sao mình người Việt Nam mình với chừng đó cái hiểu biết về mùa nước nổi, năm nào cũng nước nổi hết, mà chừng đó tiền bạc nhà xây nhà lót gạch làm xi măng như vậy, mà mình không xây được cái nhà sàn, hay xây được cái nhà mà nó có sao nổi đi nước lên nó lên nó xuống như đặc biệt, xong xây được nhà hàng cái nhà sàn, thì mỗi năm mình đồ đạc nó ít có nó khỏi phải về lên về xuống thôi. Nhưng mà chúng tôi nhớ lại là đó là cái cách sống của chúng ta hồi trước tới giờ. Người ta làm nhà thì nó làm thấp ở dưới mặt đất thôi, rồi nước nổi lên thì mình lấy đồn kê đồ lên, rồi nước lúc xuống thì xuống thôi chứ không ai nghĩ đến. Thì đúng vậy, cái đó là một cái đó sinh hoạt rất là hồi quen. Người ta quen với cái nước nổi, quen với nước lũ như vậy. Và đôi khi người ta thấy gì có chuyện tự nhiên. Nhưng mà mình khi đi sang nhiều quốc gia khác, nhiều nơi khác, thì mình thấy rằng ở những nơi khác khi mà họ phải đối diện với những vấn đề mà như vậy thường xuyên đó, thì họ sẽ thay đổi. Hoặc là họ làm đất ở trên, làm nhà trên gò cao, hoặc giả là họ làm nhà trên nhà sàn hay cái gì đó, chứ họ không có để chuyện đó năm nào xảy ra mà vẫn diễn nguyên như vậy. Thì vấn đề chính đó là chúng ta thấy rồi, nói đi nói lại ở trong nhiều cách thì chính cái sự chấp thủ vào như cái phần đề cập đến dục thủ kiến thủ dịch với các cụ, tất cả các cụ thì những cái chấp cũ đó nó luôn luôn bao quanh chúng ta, luôn luôn giam hãm chúng ta, luôn luôn che chắn khi chúng ta không có vươn cao cái nhìn xa của chúng ta được. Một trong những cái đặc điểm mà chúng ta tu tập, có tu tập chánh niệm đó, pháp tín đó, thì thứ gì cái đặc điểm của cái chánh niệm đó là đưa hành giả từ cái nhìn rất là khách quan, nghĩa là chỉ lắng lặng nhìn, lắng lặng ghi nhận, lắng lặng quan sát và biết rõ cái gì đang xảy ra, dù đó là hơi thở, dù đó là bước đi, dù đó là cái cảm giác vui buồn, dù đó là cái trạng thái xảy ra trong tâm mình. Tập như vậy lâu ngày thì mình sẽ quan sát nhiều hơn là mình dẫn đến cái sáng suốt. Nhưng mà chuyện này nó không có dễ, tại vì khi mà chúng ta vào tu tập rồi, mặc dù chúng ta thấy rằng cái sự tu tập chánh niệm rất là tốt, nhưng mà trên thực tế nó không dễ, mà tâm của chúng ta nó không có khách quan. Cái tâm của chúng ta luôn luôn, và tâm của chúng ta luôn luôn là nó phê phán nhiều hơn là nó ghi nhận, luôn luôn chúng ta đánh giá. Chúng tôi nói quý vị nghe là ngài Ajahn Chah đó là một vị thiền sư mà ngài có nhiều người đệ tử, người che chắn, người địa phương đó. Còn có lần có người hỏi ngài gì chứ, những học trò, những người địa phương đó, có gì khác biệt của người đông phương, thì ngài Ajahn Chah nói người địa phương đó thì họ học nhiều quá, thật ra thường là có rất là nhiều cái ý kiến, cái gì có ý kiến hết, và đôi khi nó không cần nhất thiết phải có ý kiến, à gặp cái gì cũng nói là cái này là hay, cái kia dở, cái này tốt, cái kia xấu. Nhưng mà thật ra cái gì để đánh giá cái gì đó nó phải mất thời gian rất là dài, đến một lúc nào đó thì chúng ta mới thấy rằng đa số những cái ý kiến của chúng ta về cuộc sống nó hơi hợp lắm chứ nó không có sâu sắc. Nó cũng giống như là riêng về cái chuyện mà châu uống thuốc thôi, hàng ngày thì chúng ta nghe người chúng ta nói là thuốc này hay, thuốc kia dở, thuốc này có hiệu quả, thuốc không hiệu quả đó. Thì quý vị đã thấy là nó không biết bao nhiêu là những cái đỉnh đỉnh, những cái lộn xộn, thì nói gì tới Phật pháp. Cái con đường mà đến với Phật pháp nó cũng nghĩa là con đường đến với sự thật này. Thì nó không đơn thuần là đòi hỏi là bộ kinh này, bộ kinh kia, mà nó cần rất là nhiều cái sự tu tập chánh niệm. Không may cho chúng ta đó là ngày nay nó thường xuất hiện những cái gọi là những cái coach, những cái coaching này đó, tức là chúng ta gọi là những cái dị giáo, tức là đặc biệt có số người đó họ có khả năng để mà họ lôi kéo một đám đông đệ tử, và những đệ tử này đi theo họ như là những người bị đẩy láo này, ông thầy nói sao thì nghe vậy thôi, và thậm chí tạo ra không biết bao nhiêu là những cái bi kịch. Ở tại Mỹ, công an FBI có làm thống kê là có trên 300 cái coach như vậy ở tồn tại ở Mỹ. Người ta đi nhà thờ mới đi chùa bình thường, không người ta không chịu như vậy. Người ta chỉ muốn đi nhà thờ hay đi chùa hay đi một cái tôn giáo nào đó thì họ trở thành một người mà nhất là cái gì cũng tuân thủ theo cái gì cái người hướng dẫn. Thậm chí quý vị, nó có những cái đạo giáo rất là kỳ cục ở Mỹ, tức là hai vợ chồng đi theo cái đạo như đạo cô đạo một cái đạo Mormon hay đạo đạo của ông của một cái ông Davidson, Protestantism chẳng hạn, thì nó có gì xảy ra là hai vợ chồng mà có đứa con nhỏ, và đứa con nhỏ 12-13 tuổi đang gả luôn cho vị giáo chủ, và nghĩ tức là để vị giáo chủ lấy những đứa con nhỏ của mình để đứa con nhỏ của mình đứng lên thiên đàng, tức là cái đầu của họ nó bị đẩy lão đến mức độ mà họ tin những chuyện rất là phi lý, những chuyện rất là khôi hài. Nhưng mà chuyện đó nó vẫn xảy ra, là tại vì sao, là chúng ta thiếu cái sự phát triển về cái chánh niệm, phát triển về sự tu tập. Cái chánh niệm về sự tu tập ở tại đây là trước khi mà đưa ra những cái luận cứ hay là những cái phê phán này đó thì chúng ta đặc biệt là chúng ta nhìn thấy vấn đề đó ở chính bản thân của mình. Chúng ta đọc kỹ lại về những dòng chữ này thì chúng ta mới hiểu là Đức Phật Ngài dạy thì chúng ta nên đọc ở chính bản thân mình ra sao. Chúng ta Ngài dạy rằng ai kiên trì tuyên bố con đường riêng của mình, sao ở đây có thể nói người khác là ngu? Vì ấy tự chê mình nên lại tiếng liệt vệ, người khác nói ngu, không được pháp thông tình. An trú trên quyết định, người tự mình lượng sức người, vì ấy ở trên đời chỉ tăng thêm tranh luận. Ai từ bỏ tất cả một quyết định chủ trương, không bị người ở đời chê là liệt vệ. Thế nên Đức Phật này khuyên chúng ta đó là khi mà chúng ta có những cái tranh luận thì chúng ta tự nhìn về chính bản thân của mình trước. Mình nhìn bản thân mình trước là những điều gì mình nói đó nó có phải là do cái ngã sở và mạng từ điển không? Mình nghĩ là mình đang binh vực cho đạo, mình đang binh vực cho sự thật, thật sự mình chỉ đang tô điểm cho cái ngã của mình thôi. Chúng ta phải nhìn nhận rằng có những người họ có thể binh vực bất cứ điều gì, nghĩ rằng điều đó nó đánh bóng cái bản ngã của họ. Cái vấn đề của chúng ta không phải là chúng ta ngồi xuống tranh luận để mà chúng ta đánh bóng cái bản ngã của ai hết, mà vấn đề là mình thảo luận là để tìm cái sự thật. Nên chi thưa quý vị, trong cuộc sống của mỗi người thì dĩ nhiên là chúng ta là chúng sanh, ai cũng có phiền não, ai cũng có ngã chấp. Nhưng mà cái ngã chấp nó quá lớn đến mức độ mà mình chỉ biết cái gì cũng khen mình, cái gì cũng chê người khác, cái gì giống mình thì mình mới thương, còn cái gì khác mình cũng thương. Thì thưa quý vị, nó sẽ tạo ra nhiều cái bi kịch, nó sẽ tạo ra nhiều cái phiền lắm. Chúng ta là người Phật tử thì điều này đối với Phật tử rất là rõ ràng. Ở trong mỗi trường học, trước khi mình thêm về người khác thì mình nhìn lại chính bản thân của mình. Mình nói điều đó tại vì mình muốn đề cao chính mình hay là mình muốn tìm về sự thật. Và nếu mình muốn tìm sự thật không nhất thiết phải hơn đối với người khác. Nếu nó ra là sự thật thì mình đã không muốn nói được. Nhưng với Phật tử tại đây ai cũng biết là 2 với 2 là 4. Nếu có người nào khác mà họ đến cãi với cái chuyện nói không 2 với 2 là 5, quý vị chỉ cười thôi, không biết gây lộn chứ làm gì. Tại sao có vậy? Là đôi khi chúng ta nói không phải là vì chúng ta muốn binh vực sự thật, mà nói là tại cái thật của chúng ta là muốn cãi cái thật của chúng ta, muốn tranh luận. Do vậy sống với chánh niệm, tập sống yên lặng, tập sống nhìn với chính mình, nhìn vào chúng ta là ai. Chúng ta nói điều đó có phải là vì chúng ta muốn đề cao mình, chúng ta nói điều đó là vì chúng ta muốn đánh bóng bản ngã mình không? Chỉ chừng đó câu hỏi đó mà nếu chúng ta cần được trả lời thì chúng ta sẽ thấy vấn đề rất khác biệt. Thật tình mà nói thì ở trong thế giới của vị Sa Môn và La Môn, của những người tu hành, của những người theo tôn giáo đó, thì người ta có nhiều sự tranh luận lắm. Tại vì sao vậy? Người ta sùng bái một cái truyền thống thì người ta đề cao, người ta binh danh truyền thống cấp. Và riêng đối với Đức Phật thì Đức Phật nhắc chúng ta rất là nhiều lần, kể cả một người Phật tử mà sùng bái mà ca ngợi Đức Phật mà không hiểu đến Đức Phật thì người đó cũng không phải là cách Đức Phật này tăng hát. Người khuyên chúng ta nên hiểu người Đức Phật bằng sự hiểu biết thực sự. Nếu chúng ta thương một người nào đó mà đơn thuần là tại vì người đó họ binh vực quan điểm của mình thương người đó thì mình sẽ chết có ngày. Cái vấn đề không phải là người đó nói giống như mình, người ta nói theo mình còn mình thương người đó, mà vấn đề là người đó có cái trí tuệ, có cái chủ kiến, có cái lập trường
có sáng suốt hay không đó mới là quan trọng.
Thì thưa quý vị,
chúng ta nói có lẽ là nó hơi lồng vòng, tại vì nói tới nó lưu hoài, nhưng mà kỳ thực là sự tu tập chánh niệm là cái phúc chất. Chánh niệm nó là một cách im lặng không phê phán nữa, mà chỉ tập quan sát thôi. Chánh niệm là một cách mà giảm thiểu đi cái kiến chấp của mình, mà thay vào đó sự vật ra sao thì mình biết nó như vậy. Nó xanh mình biết nó xanh, nó diệt mình biết diệt. Mà chánh niệm là một cái sống và giúp chúng ta tạm thời ở trong giờ phút đó không có sống bằng cái ngã sợ và mãn tự nhiên. Mình thấy được một cái trạng thái sanh trạng thái diệt, cái sanh cái diệt ở trên thân và tâm của chính mình. Có thân đây dễ sống với chánh khí, an trú chánh niệm, không nương tựa bất cứ vật gì ở đời, nó rồi thì sống rất là đẹp. Vì vậy ở trong một ngày mà chúng ta có thì giờ ngồi này, nhìn vào hơi thở ra, hơi thở vô, hơi thở vô biết hơi thở vô, hơi thở ra biết hơi thở ra, đó là cái duyên lành rất là lớn, rất lớn mà. Vì vậy chúng ta có gì để mà quan sát, để mình nhìn một cách lãng lại, hơn là cãi vã, hơn là áp đặt những quan niệm với chính mình. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi có chút vấn đề là chúng tôi đang bị cảm, để đến chúng tôi nhiều chúng tôi bị ho đó, nên xin được kết thúc bài giảng ở tại đây. Và tiếp theo thì xin được xin chỉ đăng khoa thủy giúp cho phần thảo luận. Hôm nay chúng ta có thượng tọa Tuệ Sư để đi học ứng và từ đó tới quyền từ đó học đặt với một ngày cũng có quan hệ thứ gì có gì trong đức ở trong rung từ đó học đặt từ đó có nghe được không, từ đó đang nghe được xin xin gọi quan hệ trả lời cho cô thảo luận đầu tiên. Không biết trường học tăng có nghe được không? Dường như dạ, trường học tăng nghe rồi. Trường học tăng chúng ta thấy có một số người trong chúng ta thích điện lực, có số người không thích điện lực, được cái cá tính thôi. Nhưng mà theo trường hợp đăng thì phòng pháp có khuyến khích gì về sự biên luận không? Ví dụ có những người họ dở biên luận thì điều đó có điều hoan hỷ hay không? Hay là tinh thần căn bản phòng pháp là không nên biên luận gì hết mà chỉ nên im lặng thôi, là cái tính điều đó.
Hello, hello, dạ, dạ con pháp đàn thanh lễ ông Đức Tam Bảo, còn kính thanh lễ chị cô thượng tọa, xin chào quý vị cô thượng. À, trong cái câu hỏi của thượng tọa đó, thì con xin trình bày như thế này. À, thì chúng ta thấy đối với đạo Phật, thì phải nói rằng tùy các vị có cái khả năng. Bởi chúng ta thấy rằng một cái người mà có cái khả năng biện luận đó thì phải rất là giỏi, rất là giỏi Phật pháp và mới biện luận được. Thì chúng ta nhìn vào bốn cái pháp vô ngại giải đó, một là nghĩa vô ngại, pháp vô ngại, ngữ vô ngại và hiện tại vô ngại. Nếu một người mà không có cái nghĩa hay không có pháp giỏi đó thì cũng rất là khó mà dùng cái ngôn ngữ để nói và diễn đạt thành hiện tại. Thành ra trong Phật giáo thì chúng ta thấy nếu mà những cái vị mà lão không tam tạng thì các vị đó khi mà thấy người ta nói sai đó, nhất là những người tín đồ của mình đó, hay là những người Phật tử đó, thì nói sai nghĩ sai đó thì chư tăng phải có cái phần tự trình bày mà chúng ta gọi là giống như là mình đưa lên các cái lời dạy của Đức Phật bằng nhiều cách để mình chấn chỉnh cái tà kiến, loại bỏ cái tà kiến của người đó để cho người đó có chánh kiến. Thì như vậy nên đó, Phật pháp đó thì đối với thầy đó là phải có cái phần tự làm chỉnh đốn cái tư tưởng sai lạc của cái người đệ tử. Và chúng ta thấy nếu mà nói đệ tử là chung là xuất gia hay tại gia gì, nếu mà bị trưởng lão thì phải có những cái hậu xuất gia hay tại gia cư sĩ, thì tất nhiên là vị đó phải trình bày để loại bỏ cái tà kiến. Như vậy là vị này phải giỏi về cái Phật pháp, hoặc phải giỏi về pháp và nghĩa, để dùng cái ngôn ngữ để trình bày, chúng ta gọi là biện luận, gọi là trình bày thì gọi là có cái biện tài vô ngại, đó là cái trình bày họ thấy được những cái gì Phật giáo gọi là tà kiến, hay là ngã mạn, hay là những cái pháp ác bất thiện pháp, và những cái gì là thiện pháp, là tốt đẹp, là những cái mang lại kết quả an vui, thì chư tăng phải trình bày. Thì chư khi nào trình bày như vậy đó để làm rõ cái chánh kiến, cái chánh trí của Phật giáo. Còn nếu mà mình nói rằng chư tăng có nên biện luận hay không, mà thực sự ra thì Đức Phật này nói một cái vị trưởng lão phải đa văn quảng kiến, có nghĩa là học rộng hiểu nhiều và biết chỉnh đốn lại trong cái hàng ngũ tăng lữ, hay là biết chỉnh đốn lại trong cái đạo tràng của mình, hay là trong cái chỗ mà mình có cái phận sự là làm thầy. Thì như vậy nên chúng ta thấy đối với đạo Phật đó, thì cái pháp của vị trưởng lão thì là cái pháp đa văn bản kiến, mà chúng ta hiểu đa văn bản kiến là các ngài học nhiều hiểu rộng và có cái khả năng để trình bày. Nên chúng ta thấy khi mà ngày Sa Di Đà ngày Sa La Phất, ngày một thời gian ngày Sa La Phất còn tại thế đó, thì Đức Phật này tuyên bố hai cái vị này nếu mà ở đâu đó thì không sợ chỗ đó có những cái lầm lạc, vì hai vị này có khả năng để trình bày nhiều cách để cho những cái vị đó bỏ cái tà kiến. Và cũng như là ngày Ananda vậy, Đức Phật này khen tặng những cái vị đa văn bản kiến có khả năng để chỉnh đốn lại những cái sai lầm ở trong cái hàng tăng ngũ, tăng tướng hay là hàng đệ tử. Như vậy thì nói về cái pháp vị trưởng lão, là các vị trưởng lão đều có cái tài đa văn bản kiến hết, thì chúng ta thấy Đức Phật này đặt trọng trách về vấn đề mà giáo dục. Trong đạo Phật là đặt trọng trách về cái vấn đề giáo dục. Một vị thầy là có khả năng để giáo dục học trò, giáo dục đồ chúng, chứ không phải là người ta muốn tu sao cũng được, muốn làm sao cũng được, không phải vậy. Như vậy thì nhìn vào đó, cái Phật pháp á, thì cái từ biện luận giỏi đó là cái sự học rộng hiểu nhiều, cái điều đó đáng quan hỷ. Theo con nghĩ là đáng quan hỷ, tại vì một cái giáo pháp thống nhất á, bởi vì mình nói rằng tu theo Phật đó là tu theo cái chánh pháp. Bởi vì Đức Phật này tiết giảng cái chánh pháp đó, nên nó các cái dòng tu mà tổ sư không có trong Phật giáo nguyên thủy là gì, là Phật giáo nguyên thủy căn bản vào cái chánh pháp của Đức Phật. Mà nếu mà ai mà làm sai là một chút xíu đó thì đã có sự trình bày để bài trừ những sai lầm đó rồi. Nên mình thấy có những cuộc kết tập tam tạng trong Phật giáo nguyên thủy để chính là để bài trừ những cái tà kiến, những cái tà thuyết hoặc là những cái thuyết sai lầm trong Phật giáo. Nên chính vì có cái điều đó nên Phật pháp mới được mới còn những cái tinh túy, còn những cái tinh túy của Đức Phật, và không bị thay lạc theo cái thời gian. Nếu không có những cái vị biện tài giỏi đó, thì không có loại trừ ra được những cái luận điểm sai lầm. Chúng ta thấy trong cái bộ Cà Thao Hấp Thú đó, cái bộ mà những cái điểm dị biệt đó, là những cái điểm dị biệt trong các cái bộ phái, trong các cái tôn giáo mà có thể nó lan truyền vào trong Phật giáo, thì những cái luận điểm đó được loại bỏ, những cái tà thuyết đó được loại bỏ, hoặc những cái thuyết sai lầm được loại bỏ. Thì chỉ có khi nào như vậy đó thì cái tri kiến của Phật không có sai lầm. Cái hiểu biết nó đúng đắn thì hành trì từ từ nó hiển lộ ra cái sự chính, có thể tiến lộ được các pháp thượng nhân. Còn nếu mà con đường mà giáo pháp là đã sai lầm rồi thì cái sự hành trì không có đúng đắn nữa. Bởi vì chúng ta thấy giáo pháp của Đức Phật được trình bày căn cứ vào cái lời dạy mà của Đức Phật. Nên khi mình thực hành mình chưa có tiến lộ, nhưng mà thực hành mình sẽ tiến lộ. Còn nếu mà cái giáo pháp sai lầm đó thì mình có hành đó thì mình cũng càng đi sai lạc hơn nữa. Nên một cái người mà mà tu tập đó mà biết được điều này đó, thì mình sẽ thấy rằng những giáo lý sai lầm đó, như Đức Phật này nói rằng những người tu sai họ càng tu đó họ càng khổ, họ càng tu họ càng khổ. Những cái người tu sai mà lười biếng thì những người an vui, nhưng mà những người tu sai mà tu đúng thì càng đau khổ. Còn những người mà tu đúng trong Phật pháp đó, càng tu đúng càng tinh tấn càng nỗ lực thì càng thấy an vui, nhưng mà càng dễ vui thì càng đau khổ. Trong cái giáo pháp mà chân chánh, những người càng lười biếng thì càng đau khổ, càng tinh tấn càng nỗ lực thì càng an vui, nhưng mà những người tu sai họ càng tu họ càng khổ. Ví dụ chúng ta thấy một số những cái tôn giáo mà sai lầm như là hiếu chiến hiếu sát đó, họ nói rằng giết càng nhiều người là càng tốt, nên khi họ giết càng nhiều người họ càng có nhiều kẻ thù và họ có nhiều cái quan cái, nên những cái người mà họ tu sai họ càng tu họ càng làm khổ lụy cho mình cho người hơn. Còn trong Phật pháp chúng ta càng tu đúng, ví dụ mình có tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xả viên mãn đó thì mình vui và mọi người cũng vui. Hoặc là mình cố giữ giới không sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu rồi mình cũng vui và người khác cũng vui. Mình càng cố gắng thực hành năm giới đầy đủ thì mình càng thấy niềm vui, và những người xung quanh mình càng thấy được cái đạo Phật là cái đạo từ bi, cái đạo Phật là cái đạo có giới luật, đạo Phật là có cái sự không có tổn hại mọi người. Nên chúng ta thấy đối với Đức Phật ấy, những cái gì mà sai lầm mà chúng ta thấy được bày trừ ra. Nếu mà đúng là đạo Phật là phải bày trừ ra những cái gì sai lầm. Còn là chúng ta thấy đạo Phật mà không có bày trừ những cái sai lầm, nó cái gì đem vô hết á thì nó xô bồ sống bồ, nên nó trở thành giống như dị giáo chứ không phải là Phật giáo. Nên mình tưởng quý vị thấy có nhiều hàng trí thức hay nói đó, những cái cây trùm rỡ đó nó đeo vào cái cây và nó sẽ giết cái cây chết. Những cái dị giáo á, những cái tà thuyết nó dính vào Phật giáo thì cái Phật giáo không còn, và chỉ còn cái tà thuyết thôi. Những cái dị giáo sai lầm mà nó dính vào Phật giáo, mà nếu chúng ta không bài trừ giống như cái trùm rỡ nó giết cái cây chết, tại vì những cái sự sai lầm nó đã có thì nó sẽ làm cho cái sự mờ lu của chánh pháp hơn nữa. Chính vì như vậy nên cái người mà tu tập đúng đó thì sẽ thấy được điều này. Dù là những người đó họ thọ ơn của ai, hoặc là họ có truyền thống lâu đời, nhưng mà khi họ học đúng rồi đó thì họ thấy những sai lầm cần phải bài trừ. Nếu mà không bài trừ thì nó cũng giống như giết mình, bởi một cái người tu đúng mà nói học đúng nhưng mà khi mà hành trì sai đó thì dù có cái tu bao nhiêu lâu đó, thì những cái sai lầm nó cũng không có loại bỏ thì cũng vẫn không đúng được. Nên Đức Phật ngày mới dạy cái cách để mà gọi là thanh lọc tâm, hiểu đúng rồi mình thành từ từ nó hiểu rộng cái chánh pháp nó ra. Còn khi mà mình tu sai rồi đó, cái giáo pháp sai rồi đó thì mình càng hành đó, thì mình càng xa rời sự tốt đẹp, càng xa rời những cái sự an lạc, càng xa rời những cái tâm chỉ của Đức Phật là khổ và diệt khổ. Và chính vì như vậy nên con nghĩ rằng Phật pháp rất là cần những người biện luận, tại vì cái chánh pháp của Đức Phật đó là một cái chánh pháp của bậc đại nhân đại trí, bậc đại tuệ. Thành ra cần phải có biện luận để thấy được cái tối thượng ở trong chánh pháp. Còn nếu mà không có biện luận thì giống như là cái gì cũng được, ba phải cái gì cũng phải hết, thì không có thể nào mà có thể nằm ở trong đó được, ai đi được hết. Nên Đức Phật ngày thường nói đó, có nhiều người nói tôn giáo là cũng tốt, nhưng Đức Phật ngày đưa ra cái lời dạy đó, có nghĩa là chân lý là một hay là hai, chân lý chỉ là một thôi, chứ không, chân lý không thể là hai được. Thì cũng như vậy, cái người mà tu tập đó, hai cái phương pháp, ở trong đó có một cái phương pháp đúng, một phương pháp sai, thì không thể nào nói hai cái đó đều là chân lý hết. Bởi vì Đức Phật nói chân lý là vô tham, đúng không? Nếu có tham thì là không phải là vô tham, và vô tham là vô tham, chứ không phải vô tham có tham trong đó nữa. Thì Đức Phật nói cái chân lý là một là như vậy đó. Bởi vì Đức Phật nói một cái người tu tập mà có phản ứng thuận nghịch, thuận là nghe là vui, nghịch là nghe là buồn đó, thì cái đó phải chân lý không? Không thể nào là chân lý. Một cái người có chân lý phải biết được cái thuận nghịch, cái nào là thuận, cái nào là nghịch, mà có thể tham thì nhiên thì tăng, hoặc là sân thì nhiên thì tăng, thì vì nó phải biết được cái đó thì mới gọi là cái chân lý, nó không bị lệch lạc. Thì Đức Phật này nói về vấn đề đó, người trình bày rất là nhiều những cái phương pháp. Chính vì người trình bày cái phương pháp đó là một cách lý luận, một cái cách lập luận, và cái cách tu tập để cho nó rõ ràng, để cho ai hiểu sai đó thì nói lên cái quan điểm sai. Thì Đức Phật này nói rằng cái lời dạy của Đức Phật là đúng như vậy, mà cái người hiểu sai ở phương diện nào, thường kiến hay đoạn kiến, vô nhân kiến hay vô vạn kiến hay vô hành kiến, đó là tà kiến. Đức Phật này trình bày cái chánh kiến là như vậy. Thì ở trong cái câu hỏi cái thượng tọa đó thì tôi xin trình bày như vậy. Có lẽ là bữa nay cái điện thoại mình nó có tác dụng trở lại rồi, thì bữa tối giờ không có nói được bằng cái điện thoại này, bữa nay nói được bằng cái điện thoại thì tôi thấy cũng là một cái điều kiện để giúp dễ dàng hơn. Bây giờ thì con xin gửi mic cho thượng tọa để thượng tọa tiếp tục cuộc họp, và nếu có gì con xin thượng tọa trình bày thêm.
Đó pháp thì đọc con chỉ cái buổi chung sức nữa đạo thường đọc tú sinh truyện cái bộ sinh mệnh của chuyện truyền thông thì chúng ta thấy có rất là nhiều trường hợp mà một người vì cái kiêu mạn vì kiêu mạn xúc phạm đến chư Phật chư vị thánh tăng và chịu kết quả thì đọc có thể kể cho một bài cái mẫu chuyện về cái sự kiêu mạn do sự kiêu mạn do sinh thường đó thì những người đó đã có những cái hành xử như thế nào và kết quả như thế nào, tự động sẽ cho một vài chuyện xin tính tự động.
Nếu mà nói về cái vấn đề đó thì con thấy ở trong chúng sanh và tâm thú cũng thọ tượng tọa thiện phúc đã nói ra rất là nhiều những cái câu chuyện. Và do những cái câu chuyện đó mà nói lên những cái nghiệp mà chiến sanh và sanh thú đó là nói đến những cái nghiệp mà sanh vào cổ cảnh. Mình thấy điển hình như là những cái vị vua chúa mà kiêu ngạo đó, mà làm khổ các vị đạo sĩ đó. Trong đó, ví dụ như tiền thân của Đức Phật là đạo sĩ Thanh Trí Qua Đi đó. Thì vị đạo sĩ này ở trong cái phường thượng nguyễn của Đức Vua và những cái người tùy tùng đó cùng với những cung tần phi nữ đã vào với Đức Vua và trong phường thượng nguyễn ca hát làm trò cho Đức Vua. Đức Vua đã ngủ, khi Đức Vua ngủ thì các cái người đó nghĩ rằng mình vào đây mình hát ca làm cho Đức Vua vui, mà giờ Đức Vua ngủ là Đức Vua đâu có thưởng thức được, thôi thì chị em mình với cả vị đi vòng vòng cái phường thượng nguyễn. Thì khi đi vòng vào phường thượng nguyễn thì gặp đạo sĩ Thanh Trí Qua Đi đang ngồi thiền. Thì các vị đã tới thì vị đạo sĩ đó đã không còn ngồi thiền và các vị đó mới hỏi, và đạo sĩ Thanh Trí Qua Đi đã thuyết giảng cho những người đã nghe. Và khi Đức Vua mà thức dậy, Đức Vua rất là tức giận khi không thấy có ai ở xung quanh mình, chỉ có một người thị nữ đang ngồi và Đức Vua gác cái đầu lên bắt đùi thôi. Đức Vua đi và đã thấy những người ngồi và đạo sĩ ngồi phía khác, thì Đức Vua đã rất là giận, rất là tức giận và rất là bực bội, nghĩ rằng mình là một cái vị đế vương mà vị đạo sĩ đó lại được mọi người tôn tục như vậy. Cái tánh sân và cái lòng ngã mạn kiêu mạn đó đã làm cho Đức Vua mất đi cái lý trí. Đức Vua đã hỏi đạo sĩ và đạo sĩ đã nói rằng vì đó nói về cái hành tham nhẫn. Thì Đức Vua đã hành liền. Đức Vua kêu những người tùy tùng đó đánh đạo sĩ nhiều roi vào người, chảy máu đầy thân hết. Nhưng mà vì đạo sĩ đã nói rằng đại vương đừng nghĩ rằng cái tham nhẫn ở nằm ở da tôi, nó nằm trong tâm thôi, mà tâm thôi đại vương không có thấy được. Đức Vua lại càng giận hơn nữa. Đức Vua lại cắt tay, cắt lỗ tai, cắt lỗ mũi. Rồi đạo sĩ cũng vẫn nói như vậy, đại vương đừng nghĩ rằng cái sự tham nhẫn của tôi nó nằm ở lỗ tai hay lỗ mũi. Đức Vua lại càng tức hơn nữa. Đức Vua lại chặt tay chặt chân của đạo sĩ. Rồi chặt tay chặt chân đạo sĩ cũng vẫn nói như vậy. Thì Đức Vua đạp mạnh vào ngực của đạo sĩ và bỏ đi. Thì cuối cùng thì đạo sĩ đó đã mệnh chung và Đức Vua cũng bị đứt rút. Cũng rất là nhiều những câu chuyện tương tự như vậy. Thường thường những người ngã mạn đó, xúc phạm đó là do những người đó, là những người vua chúa hoặc là những người đó. Có thể mình thấy như là điển hình ngày Ubali đó, ngày làm 72 lần, ngày làm chuyển linh thánh vương 72 lần, ngày làm thiên chủ đế thích, do quá khứ người ta cúng dường một cái tu viện mà thay bao giờ cái tu viện đó và phát nguyện để trở thành để giết kỳ lực. Nhưng mà vì ngày làm 72 lần Đức Trời Đế Thích, 72 lần chủ linh thánh vương đó, liên tiếp đó ngày làm vua mà ngày trở lên một thức thất tượng. Nhưng mà mọi người khi nghe nói Đức Phật thì bỏ, không có chiêm ngưỡng Đức Vua mà quay lại chiêm ngưỡng Đức Phật. Và cái vị đế vương đó đã cùng với tùy tùng của mình tức giận lùa voi tới để đạp Đức Phật. Nhưng mà con voi đó tới thì nó lại quỳ xuống làm cho Đức Vua chúi mũi nhũn, và Đức Vua rất là giận. Đức Vua dùng roi chỉ vào Đức Phật Nhưng mà khi Đức Vua về thì Đức Vua mới hối hận. Hối hận là mình đã làm như vậy. Và Đức Vua cùng với 10.000 tùy tùng đến sám hối Đức Phật. Dù là sám hối rồi nhưng mà cái quả thiện mà để làm chuyển lưng thánh vương á, thì không còn nữa, mà sao lại sanh làm người thở hết tóc, thở hết tóc của trong dần hoàng tộc Thích Ca. Thì đó là cái câu chuyện mà con đọc được. Tại vì thường thường mình nhiều kiếp mình làm chuyển lưng thánh vương hay là nhiều kiếp làm vua chúa đó, thì cái sự ngã mạn nó tăng trưởng. Bởi vì thường chúng ta thấy có những vị trưởng lão mà lớn hạ rồi, các vị đó nói rằng tôi rất là muốn gặp một cái vị lớn hạ tôi để đảnh lễ. Thì những vị đó là có cái tâm mà nghĩa là muốn đảnh lễ vị khác, nhưng mà vì ở một cái vùng nào đó có nhiều vị là nhỏ hạ hơn mình, thì những vị đó nói những câu đó là một cái lời dạy mình đừng tu lâu rồi mình bị ngã mạn. Mình tu lâu thì tu lâu như vậy, nhưng mà mình lúc nào mình cũng nên cố gắng tìm một cái vị nào trưởng lão lớn hạn mình để đảnh lễ, để bỏ cái tánh ngã mạn của mình. Nếu không thì mình sẽ bị cái ngã mạn nó giết mình chết, giống như tắc tinh xét rồi chết ăn lại tắc. Thì có nghĩ rằng rất là nhiều những cái câu chuyện mà những cái vị mà có cái ngã mạn mà luôn cả những câu chuyện mà nắm mè với vị thầy đó, thì vị hoàng tử này là biển cấp mè này được vị giáo sư dạy rồi đánh mấy roi, rồi vị vua vị hoàng tử này lại thù hận sao lại làm vua để tẩy quyền vua và để giết vị thầy của mình, mời vị thầy của mình đã giết đó. Thì vị thầy cũng nói lên những cái lời để cảnh tỉnh Đức Vua. Đức Vua đã nhìn thấy cái lỗi lầm đó, với cái lòng ngã mạn của mình nghĩ rằng mình làm vua bây giờ muốn giết thầy thì cũng được, nhưng mà thật sự ra thì không nên làm như vậy, vì thầy dạy đúng chứ không phải là thầy dạy sai. Nếu mà còn nhỏ không dạy đúng thì lớn lên đã làm con cướp rồi thì ta được làm vua. Thì rất là nhiều những cái câu chuyện mà tôi nghĩ rằng từ những cái người họ siêu mạng là do họ giàu sang, họ đế vương, họ có uy quyền thế lực, và họ cậy vào những cái đó, họ dựa vào những cái đó họ sanh lên cái tâm ngã mạn. Chính vì họ ngã mạn họ xúc phạm đến các bậc thầy đó, thường thường họ mất phước và họ có thể bị cái hiện báo nghiệp và cắt đứt cái quả lành. Mình thấy điểm hình như vua Thiện Giác mà cản được Đức Phật đi bác. Rồi Đức Phật lại nói rằng vua Thiện Giác bị rất thúc, thì mình thấy cũng do cái sự siêu mạng. Một là vị đế vương, hai là nghĩ thái tử hồi xưa cũng, Đức Phật hồi xưa là vị thái tử là con rể của mình. Có những cái suy nghĩ sai lầm như vậy á, mà vua Thiện Giác đã bị rất thúc. Thì con nghĩ rằng rất là nhiều những chuyện tương tự như vậy. Bởi vì cái người ta thường không thấy được cái nguyên nhân để mình cao thượng, mà thường nghĩ lại cái sự cao thượng của mình là trong dòng tộc hay là vua chúa hay là người lớn tuổi, mình coi thường những người nhỏ. Chính vì như vậy nên Đức Phật ngày mới nói với vua Vasistha đấy, đừng kinh thường bốn cái loại nhỏ đó, con rắn nhỏ, vị sa môn nhỏ, vị sắc đế lỵ nhỏ và vị tu sĩ nhỏ, đừng có kinh lờn. Nếu mà kinh lờn nữa mà có cái tâm ngã mạn thì sẽ có những cái nguy hại cho những người nào kinh lờn bốn cái bậc nhỏ này. Thì đây là một vài cái chuyện mà con xin trình bày qua cái câu thảo luận của thượng tọa. Bây giờ thì con xin gửi cái mic lại thượng tọa, nếu có gì thì thượng tọa hỏi tên và con xin trình bày làm việc xin nghỉ.
Thưa thầy, sư thì còn có còn cái máy không? Nếu mà sư đã có cái máy xin hộ thị giải thích một điểm cái gì kế tiếp. Dạ. Dạ. Và thưa thầy, sư chúng ta thấy một điểm như vậy là thông thường có gì mình tưởng hiền thiền thì họ hay về, họ có hay có cái nhận định phê phán là vị thiền sư này thế này, vị thiền sư kia thế kia. Nhưng mà sự họ có hiểu á, mà họ phê bình như vậy thì nếu một người họ phê bình mà vì cái sự thiếu hiểu biết của họ đó, thì bình thường là vị sư theo sự họ nghĩ thì chuyện nó có mang điểm không? Thí dụ như là nói về pháp điện hơi thở chẳng hạn, họ không biết vị thiền sư như thế nào mà tình cờ nghe ai nói à ngày Mahasi ngày dạy niệm hơi thở như vậy, ngày Trân Trang dạy niệm hơi thở như vậy, thì bị đó phê bình là mấy ngày đó nói như vậy không có đúng thế này thế kia, mà mình nghe chuyện đó thường lắm, thì theo thường họ nghĩ là chuyện đó nó có tạo thêm cái nghiệp gì không, cái tỉnh thường vậy.
Nam mô Thầy. Kính thưa chư tăng, kính thưa quý Phật tử. Khi chúng ta nói đến vấn đề này, chúng ta phải nói đến hai khía cạnh. Cái khía cạnh thứ nhất cái đối tượng mà được phi tán, cái đối tượng đó là mẫu người như thế nào? Thật là khó biết khi mà chúng ta nói đến một người mà chúng ta chưa hiểu biết gì về người đó, câu chuyện rất là nguy hiểm. Thí dụ như đối với các vị thiền sư, nếu mà các ngài có một cái phong hành tu tập đúng với đường lối của Đức Phật, nếu mà các ngài thiền sư đã đạt đến thiền chứng hoặc là đạt được đã đạt đến từ quả vũ học cho đến quả vũ học ở là hạn, thì thể đối tượng đó nặng ký nào thì nó nghĩ gì đó. Chẳng hạn như cô gái như các và có cái lời phê phán hai vị thượng thủ trung tâm là ngày sẽ là phất ngụ của liên biết cái phê phán đó là một cái việc có thể nói là chúng ta nói đơn giản là cái việc động trời cái gì Đức Phật này đã lên tiếng và đã khuyên bảo là bỏ đi cái tư tưởng đó, chứ có nghĩ như vậy thì chỉ là sinh tá, thì chỉ là một cái lần nào, nhưng mà tiền khu cục thì người ta vẫn những cái quan niệm của mình là phê phán hai vị thượng thủ tinh tấn trong cái chiều hướng xấu, cho rằng các ngài là những người có cái sự ham muốn xấu xa và lạc dục vào cái chắc, vào cái chắc. Vì vậy mà khi trở về tu sĩ của mình thì cô con ta đã phát ra lên những cái chứng bệnh lạ, trước hết là bệnh về da, nổi mụn từ cái mụn nhỏ cho đến cái mụn lớn, dần dần nó phát triển lên ung mủ, rồi nó mở ra hôi thối và một rửa da thịt, cuối cùng là chết trong cái điều mở ra đi một phát triển. Còn khi tâm bạch chính đã đi kia là đi đến tâm bạch chính Đức Phật, báo cho Đức Phật biết là cô bạch cần cá gì khởi lên một ý kỷ mấy đối với hai vị thượng phụ tư tâm mà bây giờ phải bị mệnh trưng và phải chết tâm sinh địa ngục. Cho nên ở đây đó, khi mà chúng ta chưa biết rõ về vị ấy như là những vị thượng sư, thì chúng ta nên thận trọng. Nếu mà chúng ta phê phán và nhìn nghe những vị mà có ân đức cao dày, những vị mà có cái hạnh tu tốt đẹp, thì chúng ta sẽ ngày khó lường trước. Dù cho không phải là một khách hay nữa, nhưng mà các vị đó là tu tập chân chính, các vị đó là những vị truyền thừa pháp hành của Đức Phật đã dạy, truyền thừa như trì Phật giáo còn tồn tại về pháp học và pháp hành, thì như vậy dù không nhiều thì cũng phải cũng có sự mang nghiệp. Bởi vì ở cái khía cạnh thứ hai đó, là chúng ta muốn nói đến ở đây là cái tâm động lực của người phê phán. Khi mà một người mà phê phán các vị thiền sư, các vị pháp sư, nhưng mà vì một cái sự ghen tị chặt đố, nghĩa là thấy các ngài được cái sự ngưỡng mộ của quần chúng, được cái sự thái kính quần chúng, rồi có tâm phê phán, cũng như là muốn cái danh dự của ngài nhà xuống cho bớt đi, thì trong trường hợp này thì tội nặng nề. Còn nếu như chỉ vì khác với sự hiểu biết của chính họ mà họ có sự ngạo mạn mà họ phê phán các vị đó, thì cái tâm ngạo mạn đó, cái tâm ngạo mạn mà phê phán các vị đó, nó mang nghiệp, nó chỉ nhẹ hơn là cái tâm sân hận, nhẹ hơn cái tâm sân hận. Bởi vì cái sự đố kỵ, cái sự ganh tị đối với các ngài, như là cô Cân Cá mà ganh tị đối với ngài Ca Rua Tá hoặc Cân Lăng Áo gì đó, rồi ganh tị nó thuộc về nhớ sân phật, người là đô cho xuất sắc, hay thuộc về sân tập luận hối tập ký xa, thì cần cái sự ganh tị. Thì khi mà có cái sự ganh tị là đố kỵ mà tự hành động hoặc là nói phê phán thì chúng ta nặng hơn. Còn cái vấn đề ngã mạn, do ngã mạn tự cao chính mình, do rằng cái gì mình hiểu biết là đúng, còn những người khác nói vậy trái ý của mình thì mình cho là sai, phê phán cái kiểu đó thì chúng mình cũng mang nghiệp chứ. Nhưng mà điều này nên đỡ hơn là cái tâm sân hận. Còn một cái trường hợp phê phán khác nữa, tức là do vì cái thường tự y duyên, một người họ có cái thói quen rồi họ không biết khen ai bao giờ, khi mà nghe người khác nói đến vị thiền sư này, vị pháp sư kia, thì cái cố tật của họ là họ không thích khen, mà họ chỉ quen cái thói chê bai người khác hay chê người khác. Và khi mà họ nói những lời chê bai như vậy, họ nói bằng một cái cố tật, cái thói quen như vậy thôi, nhưng mà họ không có cái ác ý gì, hoặc là họ không phải là cái sự ngạo mạn so sánh. Bởi vì có đôi khi họ biết rõ là họ người dốt, họ không biết là, nhưng mà có điều như là khi nói với người khác thì họ hay chê, chứ họ không có khen, không có tán thán. Thì trong trường hợp đó thì đối với người này họ cũng mang nghiệp, nhưng mà nó nhẹ hơn là cái người mà có cái sự chủ ý do có sự ngạo mạn, nên khác nhau chỗ đó. Còn nếu như trường hợp một người mà họ nói về người khác, nói về vị thiền sư hay vị pháp sư, nhưng mà sau trước khi nói họ đã cân nhắc kỹ lưỡng, họ đã suy nghĩ so sánh kinh đối chiếu với luật, và họ thấy rằng là nếu mà vị này dạy như vậy, thuyết giảng như vậy, thì đó là cái tư ý tư kiến của các vị, chứ trong kinh điển không có nói như vậy như vậy không đâu. Thì trong trường hợp gọi là có cái sự so sánh với kinh đối chiếu luật, hoặc giả thì là khi chúng ta nói đến các vị thiền sư thì chúng ta không thể phê phán thẳng, Nhưng nếu như một người nào đó mà nói rằng rất có thể là chính cái người phiên dịch, người không dịch cho ngài đã có cái sự nhầm lẫn như thế này, bởi vì các ngài thì chưa hay là các vị pháp sư ở ngoại quốc khi mà giảng giải bằng cái ngôn ngữ nó khác đi, cái ngôn ngữ như tiếng Ý hay là cái ngôn ngữ tiếng Thái hoặc ngôn ngữ tiếng Anh, hay rồi cái người mà dịch lại đó thì thứ gì cái người dịch lại đó, thì cái người đó là cái người chịu trách nhiệm, họ có đôi khi họ dịch sai ý để chúng ta nghe, để chúng ta phê phán cái vị kia, phê phán vị pháp sư đó hay vị thị sư đó. Thời gian này chúng ta có một cái sự có cái lỗi là chúng ta chưa chi trả thì chúng ta đã hấp tấp để vội vàng chúng ta phê bình, hay là chúng ta chia vai như vậy là chúng ta tổn đức tổn phước của chúng ta. Cho nên trong mỗi một cái trường hợp của chúng ta đó, mỗi một trường hợp một người mà phê bình các cái chuyện siêu pháp thì chúng ta cũng chưa có khẳng định rằng họ tạo quả bất thiện như vậy như vậy, mà chúng ta cần phải cân nhắc, chúng ta phải cân nhắc những trường hợp là họ phê bình vị đó nhưng mà vị đó là đối tượng như thế nào, một phàm phu hay là một thánh, người mà đi đúng đường lối của Đức Phật hay là họ theo cái lệch lạc cái chi trí, chúng ta phê phán nó khác. Rồi tùy theo cái tâm cái chuẩn ý của người đó, cái người phê phán vì cái sự ganh tị, cái hận ý mình lúc mà mình phê phán người khác thì cái nghiệp nó khác. Rồi hoặc là người này do cái cố tật là hay chê thì cái trường hợp đó, cái trường hợp tự nhiên tu quả nó lại khác. Hay là một người thì họ nói người khác nghe tưởng như là chê nhưng mà thật sự người này họ đang phân tích thì cái trường hợp đó lại khác. Cho nên ở đây chúng ta sẽ tùy theo trường hợp mà chúng ta đánh giá cái người đó sẽ bị ban quản lý như thế nào. Nhưng mà chúng ta chỉ đánh giá xu như vậy thôi, chớ chúng ta cũng chưa biết rõ cái tâm địa của cái người rồi phê phán đó sẽ ra sao, nghiệp quả bất khả tư nghị chúng ta không thể lường trước được. Chỉ có Đức Phật khi mà ngài thấy biết, ngài hiểu được cái tâm của người đó phê phán các vị tỳ kheo bằng cái lời tâm gì, thì lúc đó ngài mới có cái lời cảnh báo, một cái sự giáo dục lại cái người này để cho họ chưa bỏ phong tục. Thì trong trường hợp này chúng ta luôn luôn chúng ta phải thận trọng khi mà chúng ta đánh giá. Thì đây là cái câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi thảo luận số 2 mà chúng tôi nhận định từ lương nhân mua cái thai.
Sau khi kinh nghiệm từ đầu tiên sư đã xin được khỏi từ đầu tiên nguyện từ đầu có mặt ở trong máy không? Từ đầu tiên nguyện từ đầu tiên nguyện mình thấy rằng có một cái cực đoan là một người gặp ai chỉ thích hết, nhưng mà cũng có người có cực đoan là ai nói gì nghĩ là cũng đúng cũng hoàn hỉ hết. Thì theo tôi toàn nghĩ rằng cái chuyện mà ai nói gì cũng hoàn hỉ cũng tùy hết, không có cãi với ai hết, cái điều đó có đốt không? Anh kính thỉnh thì ý kiến thường đoạn.
Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sanh Khai, và dạ, tôi muốn chị nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn chúng, bởi vì chính mình thành tôi có cái rất cảm ơn là họ đã chắc ra, bởi vì không có nghe một cách gì không. Không có lẽ đến Đức Phật đến giáo pháp lên xuống tầng. Còn kinh lệ đến sư trưởng, sư phụ thị siêu từ Đức Phật không có khó khăn. Để nó không tính lên được một ngày cùng sư công Đức Phật đang gì sư công đông, sư chào đến với người cùng sư phụ thị. Thì cái bệnh thường vào quá thật thì nếu chúng ta cho rằng là dạ thôi bị nghe rồi chưa? Dạ ừ, có nghe không ạ? Dạ cảm ơn. Dạ dạ cảm ơn vị. Cảm ơn tiên cùng người thằng đầu của người xuống. À kính thưa toàn thể quý vị, thì có thể nói rằng là cái tranh cãi nó là một cái việc không nên. Nhưng chúng ta không phải ai nói gì chúng ta cũng nghe được. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái tên cái tinh thần cái lý của Phật Pháp nó phải dùng cái trí tuệ. Mà chúng ta hỏi lại, biện lại, vấn lại hay là chúng ta phải lấy lại. Chứ không có ba cái nhiều cách cãi. Cãi đi tới cái sự tranh cãi đó để đưa đến cái sự cúng, đưa đến cái sự hơn, sự thua. Còn đây chúng ta phân, chúng ta có thể nó gọi cái tranh cãi ở đây mà nó mang tính đưa đến cái đúng và cái sai, đưa đến cái thật hay hư. Thì đây là một tinh thần nó khác hơn. Thế mà để mà đưa đến cái thắng thua thì Đức Phật này thì ngày khuyên chúng ta không có sử dụng cái đó. Như điều mà cách mà để mà chúng ta phân tích cái mà để chúng ta coi như là nó, giải thích một cách rõ ràng. Mà ở đó cũng có nghĩa là có những câu hỏi mà mình phải vừa hỏi để trả lời. Coi như câu hỏi là hỏi phải hỏi lại hay chỉ câu hỏi không trả lời vân vân. Thì có nhiều cách trả lời, có nhiều cách để mà vấn đáp, có nhiều cách mà để làm việc với nhau. Chứ còn quả thật thì không phải nói gì mà cũng ân sự. Chẳng hạn như vậy đó, đạo nào cũng tu, đạo nào cũng làm thiện hết, lời nào cũng là lời vàng, lời nào cũng là lời ngọc, lời nào cũng là lời Phật, không phải gì. Đạo nào cũng là làm thiện, mà làm thiện như thế nào? Nghe khác, tu Phật cũng vậy đó. Nó nói rằng đạo nào cũng tu, tôi con đường nào cũng sẽ đi về La Mã. Nói như vậy chúng ta nói chưa, chúng ta chưa biết được con đường La Mã nó như thế nào. Đi đường nào rồi nó cũng về La Mã, cách tôn nào rồi nó cũng về cái sự sống với khổ, nói cái sự tôn tập không phải nói như vậy. Mà nó chỉ có một con đường đúng đắn, nó đi về cái con đường chấm dứt sinh tử khổ đau. Cho nên khi chúng ta đã là con đường nào cũng về La Mã, chúng ta cũng chấp nhận. Và rồi chúng ta là cách tôn nào, cách làm chuyện nào, rồi cũng chỉ về vợ chết. Nói như vậy không được. Mà phải tu như thế nào, phải tu thiền sự, phải tu công đức qua La Mã. Phải tu một cách tức là chúng ta phải có một sự nhàn chán, có một cái sự không trí tuệ, có một cái sự lý dục, có một cái quyết định, sự như cái đó thì nó mới thành tựu được cái bến bờ giải thoát. Thì chúng ta phải nói cái rõ ràng như vậy, chứ như nó sao cũng được, mà hội đồng ơn không có được. Mà cái sự tranh cãi đây chính là một cái sự phạt không phải đưa lên, phải phân tích, phải vấn, phải hỏi, phải nghe một cái rõ ràng. Bởi vì Phật pháp của chúng ta không phải cái giáo lý của Phật không phải đến vì nghe vì tin, đến để mà chấp nhận, mà đến để mà thực hiện, tức là giáo pháp này là để mà đến để mà thấy, đến để mà biết, không phải đến để mà tin, không biết cái gì hết. Cho nên tinh thần của Phật pháp, cái giá trị tu tập nó là một cái giá trị lớn, cái giá trị tu tập nó là cái giá trị lớn, mà cái giá trị đó là nó sẽ xuyên qua khỏi người. Hỏi cái người thì tự chúng ta phải cầm được cái gì, phải đổi thay, phải cầm được một cái sự cốt yếu, một cái yếu lý, một cái trí tuệ, niềm tin phải có một trí tuệ, hiểu biết một cách như chân như thật. Và cái sự tranh cãi này, cái sự tranh cãi khác, xin lỗi, cái sự yêu lên hay cái sự khởi, chúng ta cũng sẵn gọi tức là một cái sự tranh biển đi. Tranh không phải tranh mua, tranh hơn, tranh thắng, mà có sự tranh cãi cũng được, mà nhiều sự tranh cãi đó, mà nó đưa đến một cái lý đúng, chứ không phải mà thay đổi đưa đến cái hư nghĩ, đưa đến những cái cái không có sẽ đưa đến những cái nguy hiểm mà chúng ta đưa đến chúng ta tranh cãi thì cái đó là điều sai. Cho nên vì vậy ở trong tinh thần Phật pháp, khi lúc chúng ta cũng hỏi nhau và những cái hỏi mà ở đó phải có sự suy tư, phải có một sự suy luận, chúng ta mới hiểu được. Chứ không muốn nói là số nói là người ta sẽ hiểu mình nói, người ta hiểu mình, người ta nói mình sẽ hiểu như vậy không? Mà ở đây chính là một sự suy xét, ở đây chính là một sự tương tác. Ai nói đúng thì mình tùy hưởng. Ai nói đúng Phật pháp, ai nói đúng cái lời Phật thì chúng ta tùy hưởng. Ai nói đúng cái nhân quả, ai nói đúng cái thì chánh giáo chánh lý thì chúng ta nghe. Còn nếu như nói mà nhân dân công lý thì nói mà nó không đúng, hay là nó không thật, nó hư mình thì chúng ta không nên nghe. Cho nên cái việc tranh cãi là đưa đến cái sự an vui, sự tốt đẹp, đưa đến sự hiểu biết, thì đây là cái điều tranh cãi nên mà chúng ta cũng thật sự khởi động khi khi được học, khi được nghe, khi được biết cái gì đó mà tất cả những gì khi mà người ta nói cái gì mình cũng không phải mà đồng nghe được, mà là một người đệ tử, là một người học hiểu biết Phật pháp thì chúng ta nhớ một điều là chúng ta phải dùng cái trí tuệ khi nghe một điều gì đó người ta nói mà chúng ta phải luôn luôn khi chúng ta phải có cái gì phải dùng trí tuệ để so sánh bức tranh, phải đối chiếu với lực, phải có một sự khảo sát, phải có một sự hiểu biết, phải có một sự chắc chắn vững chắc, rồi chúng ta mới tin, rồi chúng ta mới tin tưởng được, chúng ta mới chấp nhận. Chứ không phải tự động nói cho là bởi vì người lớn quá, người này uy tín quá, người này cao đồ quá, trưởng lão quá, rồi chúng ta nói thì chúng ta không có thể sẽ tin được không? Nếu như thì đó chưa là thật thì tất cả mọi việc chúng ta đều không chắc. Nếu chưa là thánh nhân thì chúng mọi việc chúng cũng đều là có thể xét lại được, bởi vì hoàn thu thì nó còn phiền não, và còn phiền não thì cái bất kỳ có thể những cái điều sai nó có thể xuất hiện. Còn đối với các bậc thánh thì cái ngày tỉnh lặng phiền não, cái ngày thấm dứt phiền não mà không còn phiền não. Thì đây là sự tình mà chúng ta cần có một sự điều gì, cần có sự chuẩn xác để tất cả chúng ta được tốt đẹp. Chứ không phải cái gì chúng ta cũng đồng ý. Thì cái mặt hình tòa con cô đôi đều xin được bài nhiên, như vậy nếu có gì cũng gì cả một chút thì chúng ta sẽ nghe cảm ơn của thầy đó.
Sa thú kính chân thành tập quyền đại nhân thảo luận câu số 3. Bây giờ thì thượng vị đại đẳng có việc đã rời trong chúng con theo sự hướng dẫn của thượng vị đại đẳng, chúng con kính thỉnh đại đức thượng tọa pháp đăng đại đức pháp tính giảng dạy câu số 4, rồi sau đó thì thượng tọa pháp đăng giảng dạy câu số 5. Dạ ông Biên thì con xin kính thỉnh thượng đại đức cho pháp tính ạ. Câu số 4 là sự tranh luận về những khác biệt giữa các tông phái có lợi cho sự bằng pháp độ sanh chăng. Dạ con kính thỉnh thượng đại đức pháp tính là một bức thời gian.
Nam mô Phật Thà Bà. Con xin thành kính đảnh lễ đến chủ sư tổ tiên, chúng tôi tịnh nguyện, chúng tôi phát đăng để đức minh hạnh cùng là chư tôn đức tăng. Cảm ơn vì đã cho chúng tôi biết được những người đã đó. Xin kính chào những cô tu nữ cùng các vị nam tu nữ. Kính thưa quý vị, tiếp theo thì chúng tôi xin được thảo luận câu số 4 mà chúng tôi đã diễn ra. Ở đây có hỏi rằng là cái sự tranh luận về những khác biệt giữa các tông phái có lợi ích cho đường hoằng pháp độ sanh chăng? Thì chúng tôi thì đối với cái sự tranh luận thì hầu như là đa phần không có đem lại, không có đem lại lợi ích cho một bên hội chúng nào hết. Vậy thì cái sự tranh luận thường thường quý vị thấy là sẽ dẫn đến cái sự hiềm khích hoặc là cái sự mất nhập với giữa tâm khóa này với tâm khóa kia. Vậy thì cái người mà đi hoằng pháp á, thì phải như thế nào quý vị? Cũng như chúng tôi đọc ở trong những cái lời giảng của những vị trưởng lão ở trong cái thời cận đại, thì nếu mà cái vị trưởng lão đó học về cái gì thì cái vị trưởng lão đó sẽ giảng dạy về cái đó. Ở đây chúng tôi muốn nói về cái điều này để chi? Để nói rằng là mình không có tranh luận, chúng ta không có tranh luận với một cái tâm thái nào hết, chúng ta cũng không có chỉ trích, chỉ từ khi nào mà những cái gì đó mà người ta áp đặt cho cái quan niệm của người ta mà người ta áp đặt cho mình, thì những cái điều đó có đôi lúc chúng ta cần phải nói lên, đôi lúc chúng ta cần phải nói lên, mà nói lên để chi? Để cho cái người nghe nếm được cái sự lợi ích, hoặc là cho cái người nghe thấy được cái gì đó là chân lý. Cái điều này có nhiều người người ta tưởng người ta ưa bị lầm lẫn giữa cái sự thuyết giảng và giữa sự tranh luận. Tranh luận là một cái khía cạnh khác, thuyết giảng là một cái khía cạnh khác, trình bày cái quan điểm của mình là một khía cạnh khác. Nhưng mà đối với những cái người nghe hoặc là những người ở bên ngoài, người ta ưa bị lầm lẫn, người ta ưa bị lầm lẫn giữa cái sự tranh luận giữa cái quan điểm rồi giữa cái sự thuyết giảng, thì nó chính vì vậy mà làm cho nó xảy ra những cái sự cố và những cái sự mất lòng. Bây giờ ví dụ như là đương cử về trong Phật giáo Nguyên Thủy đi, hoặc là lời dạy của Đức Phật Gautama, thì chúng ta cứ ngay thẳng cái lời đó mà chúng ta dạy, ngay thẳng cái đường lối hoặc là cái cách mà Đức Phật ngài đã thuyết giảng ra. Bây giờ chúng ta không phải là cái người thuyết giảng, nhưng mà chúng ta là cái người mà nói lên lặp lại cái lời dạy của Đức Phật. Có lần chúng ta nghe có những vị trưởng lão nói rằng là như là giống như là chúng ta tô đậm lại một cái đường nét gì đó, là ví dụ như quý vị nhớ rằng là hồi xưa chúng ta khi mà chúng ta còn ngồi trên cái chiếc ghế của nhà trường, có những cái hình vẽ nó bị phai mờ, những cái đường nét này những cái đường nét kia, chúng ta ngồi chúng ta lấy viết chúng ta tô đậm lại những cái đường nét đó. Thì cũng vậy, bây giờ chúng ta học được giáo pháp lời dạy của Đức Phật Gautama, ở trong cái lời dạy đó có 37 phẩm trợ đạo, thì chúng ta ví dụ ở trong đó có 37 phẩm trợ đạo, thì bây giờ chúng ta cứ ngay cái đường cái cách tiết giảng nó, hoặc là chúng ta ngay cái lời Đức Phật dạy để mà chúng ta trùng tiên lời, hoặc là chúng ta lặp lại những cái lời dạy đó, thì đây là một cách đây là một cách quý vị, nó khác hẳn với cái sự tranh luận. Tranh luận là ví dụ như là như thế nào mà được gọi là tranh luận? Chúng ta tranh cãi cái quan điểm mình như vậy, cái quan điểm của tôi như vậy, cái quan điểm của tôi như thế kia, rồi mình sẽ tìm ở cái sự sơ hở của ở bên đối phương để mà mình nói ra hoặc là mình nói vô, thì cái đó mới gọi là cái sự tranh luận. Còn cái sự thuyết giảng hoàn thiền chánh pháp, hoặc là mình đi thuyết giảng hoặc là thuyết pháp độ sanh vân vân, thì đây là một cái điều nó khác đó, nó khác hẳn với cái sự tranh luận. Chúng ta cứ ngay theo cái lời của Đức Phật giảng dạy, cũng như quý vị thấy rằng có những cái cuộc đại lễ là rất là nhiều cái tông phái, nhưng mà khi mà thuyết giảng thì mình cũng lặp lại cái lời Đức Phật dạy. Ví dụ như giờ chúng ta muốn được ăn vui, hoặc là chúng ta muốn biết cái cách tu tập, thì mình cũng y theo cái lời của Đức Phật dạy là không làm những điều ác, tu tập các hạnh lành, giữ tâm ý trong sạch, đó là lời chư Phật dạy. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng một người mà đi thuyết giảng hoặc là đi hoằng pháp độ sanh, chúng ta cứ đi thẳng một cái đường đó chúng ta đi, thì chúng ta không có vướng vào những cái sự tranh luận. Mà thiết nghĩ hơn nữa, đối với những cái vị mà thuyết giảng thì thường thường là sẽ biết được
cái kết quả hoặc là cái hậu quả của một cái sự mà tranh luận. Cái sự thuyết giảng mình đem đến cho cái người nghe, người ta được an vui. Còn cái sự tranh luận á, nó sẽ đem đến cái gì quý vị? Đem đến bên đây sẽ không ưa hoặc là không thích bên kia, rồi bên kia cũng không ưa và không thích ở bên đây. À, thành ra cái sự tranh luận lúc nào nó cũng đem lại cái sự thất bại, hoặc là nó đem lại cái sự phiền tống cho cả đôi bên. Ở đây thì chúng tôi nhấn mạnh cái điều này. Đối với chúng ta biết được, thật sự là chúng ta biết được cái sự sai khác, cái sự sai biệt giữa cái tâm phái này và giữa cái tâm phái kia. Nhưng mà ai có duyên thì người ta đi theo cái con đường đó, ai có duyên thì người ta đến với cái tâm phái đó. Còn nếu mà đối với ở trong cái đường lối hoặc là cái tâm thái của mình học như thế nào, thì mình cứ trình bày những cái điều nó giống y như vậy, thì chúng ta sẽ tránh né được, chúng ta sẽ tránh né được cái sự tranh luận, vì chúng ta biết được cái sự tranh luận đó không đem lại lợi ích cho đôi bên. Vậy thì ở trong cái câu thảo luận này, chúng tôi muốn nói rằng là cái sự mà tranh luận về những cái điều mà khác biệt giữa các cái tâm phái với nhau nó không có lợi ích, nó sẽ không có lợi ích cho những vị hoặc là những người mà đang hoằng pháp độ sanh, mà ngược lại nó sẽ đem lại những cái phiền tối cho cả đôi bên, ở mặt bên nào có mặt trong cái sự tranh luận đó thì sẽ đem lại cái sự phiền tối hoặc là cái sự khổ đau cho tất cả đôi bên. Đây là những ý mà xin được trình bày qua câu thảo luận số 4 mà thượng tọa Giác Đẳng đã nêu lên. Bây giờ thì tiếp tục như hồi nãy chúng tôi thấy Phật tử MC Lan Gia Quyệt đã nói còn câu số 5 nữa. Thì xin mời quý vị đưa câu hỏi số 5 lên để chúng tôi thỉnh thượng tọa Pháp Đăng tiếp tục thảo luận câu hỏi số 5. Dạ, con xin thỉnh thượng tọa Pháp Đăng Quang Hỷ thảo luận tiếp tục câu số 5. Ở trong câu số 5 này thì thượng tọa Giác Đẳng đã chọn và đã nêu lên hỏi thế nào là nói với tâm tư, thế nào là nói với tâm tư. Con không biết thượng tọa Pháp Đăng có nghe được âm thanh của con hay không, có nhận thấy được âm thanh của con hay không. Nếu mà thượng tọa có nghe được, xin thỉnh thượng tọa quan hệ cho chúng con một cái tín hiệu. Dạ, chắc có lẽ không có thấy được tín hiệu của thượng tọa Pháp Đăng rồi. Vậy thì ở trong câu thảo luận số 5 này con thỉnh sư Pháp Đăng chắc không có trước máy rồi, bây giờ có sư phụ Tệ Siêu ở trước máy ha. Con thỉnh sư phụ Tệ Siêu Hoàn Hỷ thảo luận câu số 5. Dạ, nếu xong sư phụ có qua thì con thỉnh sư phụ. Dạ, con thấy thượng tọa Pháp Đăng đã trở lại rồi. Do đó thì bây giờ con xin thỉnh thượng tọa Pháp Đăng, con xin tri ân đến sư phụ từ xưa.
Dạ nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ chúng con chưa có thấy thì con Phật đăng cầm mic. Dạ con kính thỉnh thầy cầm mic lại. Ồ dạ con kính thỉnh thầy trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ nam mô Bụt Thầy Giá. Con vẫn chưa thấy thiền tòa Pháp Đăng cầm bích. Dạ nếu thiền tòa Pháp Đăng không cầm bích để thì con kính thỉnh thầy Tỳ Siêu. Dạ nam mô Bụt Thầy Giá.
Nam mô Bụt Thầy. Dạ xin cảm ơn quý vị đón cho biết là đã nghe rõ. Tôi cũng đang bị trục trặc không có thầm biết được, nên chúng tôi xin hai lời để giải đáp câu thảo luận số 5. Thế nào là nối với tâm từ? Trước hết là chúng ta nên hiểu cái ý nghĩa là tâm từ. Gọi là meta. Tâm từ ở đây nó thuộc về tâm thiện, và cái gốc chi pháp của tâm từ là cái đặc tính vô sân, anuta, cittasika. Bất luận nói về nỗi nào bằng cái tâm thiện, thì ở trong tâm thiện đó nó đã có những cái tâm sở, tâm tình hảo, biến hành phối hợp, tức là có tính liền tàn quý vô tham vô sân hành xả, tình thân tình tâm, tình thân tình tâm, nhiều thân tình tâm, tình thân tình tâm, phùng thân phùng tâm, chánh thân chánh tâm. Đó là một chiếc tâm sở tình hậu biến hành. Và trong một chiếc tâm sở tình hậu biến hành đó là có đặc tính gọi là đồ sát, là vô sinh, tức là cái sự thường cái trạng thái không nóng nảy, không bực bội, mức lượng tâm lợi cũng có được chính cái tâm trợ thế nào đây phối hợp cả. Cho nên chúng ta nói một cách tổng quát là nói với tâm từ, tức là chúng ta nói bằng cái tâm thiện, ý nghĩa thứ hai là tâm từ chúng ta triển khai rộng hơn, tức là nói bằng cái thái độ hài hòa, cái thái độ ôn hòa mát mẻ và mong bây giờ nấu này mình nấu ra mình cũng được ăn vui và người khác cũng hãy được ăn vui, gọi là sự khô khô mỹ mong cho ta được ăn vui và sắp về sắp ta xuất ra hồ hoàn tốt, được mong cho chúng sinh khác cũng được ăn vui. Khi mà mình khởi lên một cái tư tưởng an lành như vậy rồi, mình mới nấu, hay là mình nấu lúc đó mình có cái tác ý là mong rằng lời nói này sẽ đem lại sự an vui cho người khác, không làm cho người khác phải khó chịu, phải khổ đau, thì như vậy cái lời nói đó được gọi là nói với động từ, nói với tâm từ. Thường thì thưa quý vị, trong bốn loại ngôn ngữ ở trong tâm loại ngôn ngữ Đức Phật này cho phép một vị xuất gia, Đức Phật này khuyến khích cho các vị xuất gia nên nói, thì ở trong đó có cái lời nói dịu ngọt. Rồi là tí gia va cha, nhưng mà những cái lời nói khác chúng ta cũng có thể gọi là nói bằng tâm từ. Ví dụ chúng ta nói lời chân thật với người khác, nói những lời nói hòa hợp người khác, mình không có muốn chia rẽ, nói những lời nói hữu ích đem lại lợi lạc cho người khác, nói những lời nói thật thời, thì cái đó cũng là cái lời nói có thể được xem như là cái lời nói tâm từ. Còn nếu như mà chúng ta kể riêng đặc biệt lời nói tâm từ, lời nói ái ngữ hay lời nói dịu ngọt, lời nói đi thẳng đến tim, Đức Phật này hay dùng đến cái thành ngữ gọi là hai đầu gió Yamana, hai đầu gió Yamana Vajra, tức là lời nói đi thẳng đến tim, gọi là lời nói của tâm từ. Đức Phật này đã dạy trong trung bộ kinh là như vậy, khuyên các vị tỳ kheo. Lời sống an trú không đến cái khẩu tự tự là Đức Phật khuyên các vị tỳ kheo là lời nói người đi thẳng đến thi, tức là nói làm sao để cho người ta nghe, người ta cảm thấy mát mẻ, cảm thấy khó hiểu cảm, thì như vậy là lời nói. Nếu bình thường khi mà quý vị hỏi một câu thế nào là nói cái tâm từ, thì ở đây chúng tôi chỉ nói một cách đơn giản, tức là cái lời nói cam ngôn nghĩa từ, lời nói ái ngữ nghĩa là đủ rồi. Nhưng mà ở đây nếu mà nói theo phân tích theo kinh điển viết là cái diệu pháp, thì ở đây là khi mà chúng ta nói những lời thiện ngôn gọi là xuất phát tâm, thì tất cả những lời thiện ngôn như là nói chân thật, nó hòa hợp. Nó ngọt ngào và nó là hữu ích thì đều gọi là lời nói tâm từ cả. Nó tốt đại điểm là khi mà chúng ta tiếp xúc, chúng ta nói chuyện với người khác mà tâm an trú với tâm từ, tâm an trú với từ, câu hữu với từ, lời nói, thì cái lời nói đó đều gọi là lời nói với tâm từ cả. Đó là ý nghĩa của câu thảo luận năm mà chúng tôi xin được trả lời theo cho thượng tọa Pháp Năng như vậy. Nên một vấn đề gì? Có lẽ là giờ đây chúng ta chỉ còn có 5 phút nữa là chúng ta kết thúc cho buổi học. Thì 5 phút nữa xin mời Phật tử MC đọc cho bản tin ngày hôm nay. Còn phần thảo luận thì đến đây được kết thúc. Xin mời quý vị.
Dạ, nắm một bức thầy giả sát thức hành thầy trong kinh thiên Thượng Tọa Thiền Siêu đã giảng dạy câu thảo luận số 5. Dạ, kinh bức Thượng Tọa Thiền Siêu như kinh bức Thượng Tọa Trung Đức. Bản tin ngày hôm nay là cái lá thư số 10 của văn phòng hai vị đạo. Bản tin hơi dài, con nghĩ là còn lại 4 phút thì không có đủ thời gian để ngày mai đọc. Nhưng mà trước con cũng xin được thông báo một cái tin rất là khẩn cấp. Những anh chị em đang hữu nào, cái vị nào ở Hoa Kỳ thì xin lưu ý là Bộ Nội an Hoa Kỳ vừa mới ra một cái thông báo khẩn cấp về vấn đề khủng bố. Họ cho biết rằng ở trên eBay trong tuần vừa qua đó thì có một số lượng lớn người ta order cái đồng phục của UBS, cái số tiền lên tới 30 mấy ngàn. Thành ra bộ nào họ nghĩ rằng đây cũng là một chiến thuật của khủng bố, họ sẽ giả dạng làm nhân viên giao hàng của UBS để mà đem hàng tới giao cho ở nhà cửa tư nhân hoặc là các khu vực thương mại. Thì về nếu trường hợp mà chúng ta thấy có người nhân viên của UBS giao hàng mặc đồng phục nhưng mà không có xe của công ty thì thực tế không có nên nhận và phải gọi cho cơ quan lên địa phương để mà người ta giải quyết, vì cái đó là có thể là khủng bố họ đưa tới. Đây là một tin rất là khẩn cấp và rất là quan trọng. Nguyên trên nào ở tại Hoa Kỳ thì xin ghi nhận và thông báo cho tất cả anh em bạn bè hoặc là nơi làm, chỗ làm hoặc là nơi cơ sở thương mại. Thì đó là một cái tin rất là khẩn cấp. Và chúng ta cũng biết tình hình của thế giới hiện nay thì quân khủng bố Hồi giáo họ làm đủ mọi cách để mà họ khủng bố trên toàn thế giới. Và Hoa Kỳ cũng như là Canada hoặc là Úc Châu thì mấy ngày nay chúng ta cũng nhận thấy được rất là nhiều trường hợp xảy ra. Cho nên cái chuyện mà chúng ta đề phòng trước và cũng tốt hơn là chúng ta không biết gì hết, không biết gì hết. Dạ, được kính cảm ơn tất cả. Vậy bây giờ thì con xin được thay mặt đại chúng trong room kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy và phá mũi cho chúng con để hướng dẫn vì các chúng con tiến mới sinh hành được tu tập hồng ông linh lạc an lạc trên đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở tương viên để em trời cho các phần hành trong lớp Phật được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường tâm chất trong chánh pháp niệm màu đất tự của Đức Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp truyền tụng chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Phật Thầy. Yeah.
ังทิฏฐิพุทธะกามังกาปะปะเยยามะมังกาเยนะวาจามะนะปะวิระเสสุตตังตตังนิสัยตาตาสัญญิโลอาติเยยะตาตาสัญญิโลกตังบุญญะปะมังมายันตาเตปาคีปะวันตุเตเยปะกะตังตุเรหังเยนังบุญญะปะมังมายันยะตาตาสัญญะนันติเยวาจันตวาอิเมกะยุงตาเตโลกะมิเยตาตาจีวันตาอะระเรตุกามะตุญญะโภชนะตาเตสัพพันตุมังอะเยวะตาอิกองสิ้นลอยเอื้องเพื่อกลางนาตาสงสารยายจุงตันลอยยังแม่ก้าไปขอทำยังเรียงเสียว่าบางจอมฟังสุดจริงเจ้าเทียนทองผาชื่อเทียนป่าสำว่ามีเบาเสียงจำตาเก่าจอมเมื่อตุ่มยอมภาพเงินเดือนเทียนยายาเครื่องจุงตันมาลอยเต้าเดืองย่อเยอะเดืองต้มเบาตมแมงจันเดือนเหยียดลำเดือนเต้าอีทันว่าทันรู้กว่าดียังตาปังสุมังกาลังกาคันตุตาปะเดวตาตาปะบุตาลุตาเวนะโตติโหตุเมรุตารังโหตุตาปังสุมังกาลังกาลังกาคันตุตาปะเดวตาตาปะธรรมาลุตาเวนะโตติโหตุเมรุตารังโหตุตาปังสุมังกาลังกาคันตุตาปะเทวตาสัพพะสังฆาลุมาเวนะโตติโหตุเมรุตารังเยนกมเดชาลามเกียรติลำใหญ่ของเงินเดชะบายุงชันลำเมียนลำยัน
Thank you.